Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 15 tháng 7 năm 2015. Trước hết là một bản tin có tính cách toàn cầu và liên hệ đến cái số mệnh của cái hành tinh của chúng ta đang sống. Đó là bản tin ngày 12 tháng 7 năm 2015 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hình chụp mới nhất về sao Diêm Vương. Loài người đang phải lo lắng vấn đề là đi tìm những cái hành tinh khác nào có thể là người có sự sống, là người ta đang lo những cái chuyện như thế. Trong khi thế thì bọn lú lẫn lý luận của bọn Việt Dân Cộng Sản tới năm nay vẫn còn tụng kinh Mác Lênin, để cho đem cái bản tin này vào để gõ vào đầu chúng nó, nói rằng chúng mình lú lẫn vừa vừa thôi. Các nhà nghiên cứu không gian nói thật là lạ lùng và thích thú khi nhìn những bức ảnh do phi thuyền không gian New Horizon gửi về. Khi phi thuyền dần dần đến gần sao Diêm Vương, cái sao này nó ở rất là xa và phải đi 8 tháng trời theo cái hành tinh đó, à, theo cái phi thuyền không gian đó, mà mới đến được. Mà tại sao nó lại có thể gửi được hình về? Thì hôm qua tôi nghiên cứu thì lên thật rồi sưu tầm thì tôi thấy rằng người ta dùng cái pin nguyên tử để không lệ thuộc vào ánh sáng mặt trời để sạc pin. Vì thế cho nên đi 8 tháng trời mà xa hàng triệu km, hàng tỷ km mà vẫn gửi hình về cho trái đất. Phi thuyền sẽ đến sao Diêm Vương gần nhất vào ngày thứ ba, tức là hôm qua đó, khi phi thuyền chỉ cách bề mặt sao này khoảng 12.500 km. Tuy nhiên các nhà khoa học xúc động khi thấy những hình ảnh do phi thuyền không gian New Horizon gửi về, và gọi đây là một cái nhìn toàn thể mới về sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương cách trái đất hơn 4,8 kỷ tỷ km. Ông John Spencer của cơ quan NASA của Mỹ nói, thật là lạ lùng về những gì chúng ta thấy hiện nay. Chúng ta thấy những mẫu đen và trắng thật kỳ lạ. Chúng ta không biết đó là cái gì. Chúng ta thấy nhiều vật hình tròn, và chúng ta tự hỏi không biết đó có phải là những miệng núi lửa hay là những vật thể gì khác. Chúng ta thật thích thú khi đưa ra nhiều lời tiên đoán. NASA phóng phi thuyền không gian New Horizons vào năm 2008, trước khi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế xếp sao Diêm Vương vào loại hành tinh lùn. Hiệp hội nói, sao Diêm Vương nằm trong một vùng bên ngoài hệ mặt trời ở cùng những hành tinh khác được gọi là vành đai Kuiper. Các nhà thiên văn khác vẫn còn xem sao Diêm Vương là một hành tinh hoàn toàn. Các nhà khoa học NASA nói, việc đến gần lần đầu tiên vành đai Kuiper sẽ giúp họ có một cái nhìn về hệ mặt trời như thế nào sau khi được thành hình, và có thể có thêm thông tin về đời sống trên trái đất đã phát triển ra sao. Bây giờ là cái bản tin này tôi đem vào đây để nó có như một lời cảnh cáo rằng những cái đứa mà thủ phạm, phạm những cái tội phản nhân loại thì dù bao nhiêu năm người ta cũng không quên mà cũng không tha. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, kế toán trại Auschwitz bị kết án 4 năm tù. Trại Auschwitz là cái trại mà Đức Quốc xã nó giam những người Do Thái để nó đem đi phủ tiêu, nó diệt chủng đó. Mà cái anh này chỉ là một kế toán của trại Auschwitz. Bây giờ anh sống cái Người ta tìm ra anh 94 tuổi đã đem ra thật sự và anh kết án 4 năm tù. Tòa án Lundberg hôm nay ra tuyên phạt ông Oscar Gröning 4 năm tù vì tội đồng lõa với hành động sát nhân hơn 300.000 người. Đức Quốc xã, cái trại Auschwitz này chỉ có giết hơn 300.000 người thôi. Bọn Cộng sản từ Liên Xô qua Tàu Cộng ra đến Việt Nam, chúng đã giết hơn 100 triệu người của nhân loại. Mà đến lúc mà Liên Xô sụp đổ, người ta tha cho nó không biết thân. Tới bữa nay mà cái tên Trọng Lũ còn tụng kinh là giai cấp tiền phong đi giải phóng nhân loại. Không thể tưởng tượng nó lũ lẫn đến như thế. Ông Gröning thú nhận đã làm việc tại trại diệt chủng Auschwitz, thu giữ tiền, chỉ có thu giữ tiền bạc và vật dụng của những người Do Thái bị đưa đến trại diệt chủng này. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1944 thôi, thì làm việc có 2 tháng rồi, bây giờ trốn chui cho nhủi sống cuộc đời già, mà các bạn cũng lôi ra bỏ tù. Hầu hết các tù nhân ở trại này bị giết chết bằng khí độc không lâu sau khi họ bị đưa đến trại diệt chủng ở Auschwitz. ông Gröning còn biết với cái tên là kế toán của Auschwitz, nhận, ông ấy nhận tội là đã phạm đạo đức trong những hành động của ông, nhưng ông nói rằng ông chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào việc giết các tù nhân. Ông Gröning nói khi tòa khai mạc phiên xử hồi tháng 4 rằng, với tôi thì không còn nghi ngờ gì nữa là tôi đã vi phạm đạo đức. Khoảng 70 nạn nhân trại tù Auschwitz còn sống sót, và thân nhân của họ đã đến dự phiên tòa. Ông Gröning thú nhận rằng ông biết về việc dùng hơi ngạt giết chết tù nhân, đa số là người Do Thái. Bây giờ đến những cái đồng chí của thằng Trọng Lũ khắp thế giới, bây giờ nó sống ra sao? Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, đảng cánh tả của nước Anh có tiền triệu vô sản đòi xóa bỏ tiền tệ, bây giờ có tiền triệu. Đảng xã hội chủ nghĩa của nước Anh hiện chỉ có 300 thành viên, nhưng đang làm chủ bất động sản trị giá 900.000 bảng Anh và khoản tiền trên 452.000 bảng nữa. Đảng cánh tả thành lập từ năm 1904 có tên là Socialist Party of Great Britain, vốn từng đòi xóa bỏ tiền tệ, nhưng nay lại có tiền triệu, theo bài trên BBC News của Brian Hewler. Hiện trụ sở của đảng này thuộc hàng một trong số đảng phái có tuổi nhất Anh Quốc là căn nhà ở Clapham High Street. Họ mua cửa hàng này năm 1951 với giá chỉ có 3.000 bảng Anh, nhưng với giá bất động sản ở London lên nhiều lần, trị giá của căn nhà tăng thêm 400.000 bảng Anh chỉ có trong vòng có một năm. Đấy là đảng này hiện không có lãnh tụ, có người, chỉ có người phát ngôn là Adam Buick. Và gia nhập hàng ngũ đảng từ năm 62, ông này nói rằng không có gì trái ngược giữa niềm tin xã hội chủ nghĩa và khoản tiền thứ ba. Sang hơn thế là không có tiền tệ. Giống thế, chúng ta đang sống trong xã hội tư bản nên cần phải có tiền để tồn tại. Phải có định hướng xã hội chủ nghĩa chứ ha. Và ông nói rằng, chúng tôi không phải là hội từ thiện, và cũng không đem tiền ra tặng cho người nghèo, mà dùng tiền để quảng bá cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà đảng này ấy, là từ khi ra đời giờ chưa bao giờ được bầu vào nghị viện của Anh cả. Và đem cái bản tin này vào thì để tôi muốn nhắc nhở cái tên Trọng Lũ là khi nó đi đến thăm đảng Cộng sản Mỹ mà nó nói cái là giai cấp tiền phong là xứng đáng với sứ mệnh thì cái đảng tôi đề nghị là nước Anh mời Trọng Lũ này đến nó giảng dạo cho cái đảng cánh tả của Anh. Bản tin của đài BBC ngày 15 tháng ngày hôm nay của nói về cái khủng giải quyết cái khủng hoảng nợ Hy Lạp còn khó khăn, tức là bây giờ đã giải quyết được rồi, tức là người ta cho nó vay thêm một số tiền để nó giảm nợ. Và đưa anh Tsipras là anh đưa ra một cái kế hoạch mới, anh sẽ chấp nhận thắt lưng buộc bụng một phần nào để ủng hộ cái điều của cái gói cứu trợ thứ ba do lãnh đạo tiền ra. Bốn bản văn hợp pháp phải được thông qua trước cuối ngày thứ tư hôm nay đó. Trong đó có văn bản cải cách chế độ phụ cấp và thuế giá trị gia tăng VAT, nhưng không biết là cái tăng cái tuổi về hưu lên thì không biết nó có thỏa thuận hay chưa. Tóm lại là anh Tsipras anh đã phải nhượng bộ, anh có một số biện pháp là thắt lưng buộc bụng và đã được Liên Âu là giải tỏa một số nợ để cho anh khỏi, nhưng mà anh lại phải đem cái mấy cái văn bản này ra quốc hội của anh để mà phê chuẩn thì anh mới thi hành được. Chính quyền Athens cần khoảng 7 tỷ euro để trả nợ trong tháng 7 và thêm 5 tỷ khác vào tháng 8, nhưng cũng đang chờ đợi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp để các ngân hàng có thể mở cửa trở lại. Và vì cái lùi này mà các vết rạn nứt đã bắt đầu lộ ra trong chính phủ liên minh của ông Alexis Tsipras. Đây không phải là điểm lành và ngài thủ tướng được trông đợi sẽ thay đổi nội các của mình. Rời khỏi nghị viện, ông Tsipras cũng sẽ phải chật vật mới có thể thuyết phục được chính những người đã bỏ phiếu cho ông. Bây giờ tình hình Ukraine sau khi anh Nga có vẻ sẽ bị cái trưởng Petrodola thì đã lùi và từ đó giờ đi đã chối tội ghê quá, nhưng mà nước Ukraine thì vẫn phải được Mỹ yểm trợ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Mỹ hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về kinh tế và về an ninh, và nhắc nhở Ukraine phải chống tham nhũng và thực hiện cải cách để thu hút đầu tư của nước ngoài. Ông Biden nói rằng Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine 470 triệu đô la và bảo lãnh một khoản tín dụng khoảng 2 tỷ đô la để giúp nước này khắc phục những khó khăn kinh tế. Ông nói nếu Ukraine tiếp tục con đường cải cách kinh tế, Hoa Kỳ có thể sẽ cho vay thêm 1 tỷ đô la trong năm nay. Và nhân dịp này ông cũng chỉ trích Nga về điều ông gọi là mưu toan kìm hãm Ukraine cả về quân sự lẫn kinh tế. Ông lên án Moscow dùng vấn đề cung ứng khí đốt để hăm dọa Ukraine. Nhưng ông nói thêm rằng Ukraine đã giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung ứng khí đốt trực tiếp của Nga từ mức 63% xuống chỉ còn có 15% rồi. Thủ tướng Ukraine là ông Arseniy Yatsenyuk nói đầu tư nước ngoài là điều thiết yếu đối với sự hồi phục của nền kinh tế Ukraine. Hoa Kỳ cũng đang xem xét đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này bảo vệ an ninh biên giới trước sự xâm lăng của Nga. Trong khi đó thì ở những cái vùng mà sôi động, hai bên giành qua giành lại thì dân rất là khổ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hơn 1 triệu người đối mặt với khủng hoảng nước ở miền đông Ukraine. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tế UNICEF cảnh báo rằng 1.300.000 người trong vùng bị chiến tranh tàn phá ở miền đông Ukraine đang đối mặt với một vụ khủng hoảng nước. Vụ khủng hoảng nước xảy ra tại vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. UNICEF cho biết giao tranh cho khu vực này đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho nguồn cung ứng nước an toàn của 1.300.000 người. Cơ quan của Liên Hợp Quốc này cũng nói rằng hơn 470.000 người tại những khu vực do phiến quân kiểm soát ở vùng Luhansk cũng bị thiếu nước, khiến cho nhiều gia đình phải đi lấy nước từ những giếng nước ở những ngôi làng lân cận. Ông Robert McCarthy, giám đốc khu vực Trung Âu, Đông Âu và khối các nước độc lập CIS của UNICEF vừa về tới Geneva sau chuyến công du 10 ngày ở miền đông Ukraine, ông cho biết một trong những nơi ông tới thăm là thành phố cảng Mariupol hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Thành phố này không còn nhận được nước từ kênh cung ứng nước khá tốt bắt nguồn từ thị trấn Sevastiai, và kênh này đã bị hư hại vì pháo kích, và do đó thành phố này giờ đây phải dựa vào một hồ chứa nước mà nước ở hồ này cũng đã gần cạn. Ông cũng nói rằng có rất nhiều khó khăn trong việc băng qua lằn ranh kiểm soát giữa những khu vực của chính phủ và những khu vực của phiến quân để vận chuyển nước uống, thuốc men và những phẩm vật cứu trợ khác. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của VOA là phải chăng các phiến quân đang chủ động ngăn chặn việc đưa hàng cứu trợ tới Mariupol. Theo báo cáo của UNICEF, gần 1.400.000 người, trong đó có hơn 170.000 trẻ em, đã phải bỏ nhà, bỏ cửa, đi lánh nạn kể từ khi giao tranh bùng ra miền đông Ukraine vào tháng 4 năm 2014. Họ cho biết vụ khủng hoảng nhân đạo này ảnh hưởng tới hơn 5 triệu người, trong đó có 1.700.000 trẻ em. Bây giờ đến cái vụ nguyên tử của Iran, thỏa thuận lịch sử về hạt nhân Iran, bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Các cường quốc trên thế giới đã đạt được một thỏa thuận với Iran về việc hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng với thỏa thuận mới, mọi ngã đường dẫn tới vũ khí hạt nhân đều bị chặn đối với Iran. Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani nói thỏa thuận đã mở ra một chương mới trong quan hệ mở giữa Iran và thế giới. Các cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức đã bắt đầu từ năm 2006, tức là bây giờ là được 9 năm rồi, bây giờ mới tạm có một số kết quả. Kết quả là cái gì? Là ông Obama thì cho rằng thì kết quả này đáng tin cậy là vì đã gỡ bỏ 2/3 các máy ly tâm đã được lắp đặt và phục hồi chúng dưới sự giám sát quốc tế, là đã xóa được 98% chất uranium đã được làm dầu của Iran, là chấp nhận rằng các lệnh trừng phạt sẽ nhanh chóng được khôi phục nếu thỏa thuận bị vi phạm, là để cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA tiếp cận những nơi cần thiết và những thời điểm cần thiết, tức là cho bắt đầu muốn thanh tra chỗ nào thì thanh tra, với việc nới lỏng lệnh trừng phạt sẽ được diễn ra từ từ. Ông Obama nói, với lệnh cấm vận vũ khí tiếp tục được áp dụng trong thời gian 5 năm và lệnh cấm vận tên lửa 8 năm. Đối với ông Obama thì có vẻ như thế là tạm yên tâm rồi, nhưng mà các bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho rằng các ứng viên Tổng thống Mỹ có người thì ủng hộ, có người thì vẫn còn nghi ngại. Và bản tin nói rằng các vị này nghĩ gì về thỏa thuận? Trước hết là cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, thì ông cho rằng với cái này thì cũng không thể làm cho Iran không có khả năng vũ khí hạt nhân. Còn ông thượng nghị sĩ Marco Rubio, đại diện tiểu bang Florida, là một trong số 47 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ký một lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo Iran hồi đầu năm nay để cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào mà họ đạt được với chính phủ của Tổng thống Obama cũng có thể không còn được thực thi sau khi ông Obama rời khỏi Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2007. Ông Rubio cũng vận động cho một điều khoản tu chính để đòi Iran công nhận quốc gia Israel trong khuôn khổ của một dự luật dành cho Quốc hội nhiều quyền hạn đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Đúng rồi, là vì Iran nó luôn luôn nó không chấp nhận sự hiện hữu mà nó thề nó sẽ xóa nước Do Thái trên cái bản đồ thế giới. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, chủ tịch bang Texas, là người cũng tham gia vào cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, nói rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ngăn chặn một thỏa thuận bất lợi với Iran, một thỏa thuận mang lại rủi ro cho sinh mạng của hàng triệu người Mỹ và hàng triệu người của các nước đồng minh của chúng ta. Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky có lập trường khác với hầu hết các chính sách khác của Đảng Cộng Hòa. Sau khi chính thức loan báo tham gia cuộc chạy đua tranh chức tổng thống, ông đã bày tỏ sự ủng hộ cho việc chủ động giao tiếp với Iran. Ông nói, tôi nghĩ rằng họ nên duy trì các biện pháp chế tài, nhưng tôi nghĩ rằng để cho cánh cửa rộng mở tiếp tục đối thoại thì tốt hơn là chiến tranh. Về phía Đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton, người đang dẫn đầu cuộc chạy đua làm ứng viên của Đảng Dân Chủ và đi ứng cử đó, thì bà nói như thế này: ngay cả trong trường hợp chúng ta có được một thỏa thuận như vậy thì chúng ta vẫn còn có những vấn đề lớn từ phía Iran. Họ là kẻ bảo trợ chính cho hoạt động khủng bố trên thế giới. Họ dùng những nhóm đại lý như Hezbollah để gieo rắc bất hòa và tạo ra những cuộc nổi dậy để gây bất ổn cho các chính phủ. Đó, đúng, đồng ý bà này, bà có tính, có cái lập trường đi vào phía giữa nhiều hơn là ông Obama. Tiếp tục về vấn đề Iran thì sau khi có được thỏa thuận với Iran về kiểm soát vũ khí hạt nhân như thế, thì bản tin ngày hôm nay của Đảng Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ngành dầu mỏ Iran có thể khởi sắc sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Bắt đầu là bãi cấm vận thì là Iran là một cái nguồn cung cấp dầu hỏa cũng khá lớn đối với thể toàn thế giới. Giá dầu thế giới giảm, sau đó tăng trở lại hôm thứ Ba, trong khi giới thương nhân cân nhắc triển vọng dầu hỏa của Iran sẽ tràn ngập thị trường thế giới sau khi Tehran và 6 cường quốc thế giới nhất trí về hạn chế đối với chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Giá dầu thô Brent bán ở nhiều nơi trên thế giới giảm 2,3% trong những giờ sau khi thỏa thuận được loan báo tại Vienna, nhưng sau đó tăng giá trở lại và nhích lên 58,23 đô la một thùng. Ban đầu giá dầu chuẩn của Mỹ giảm 2%, nhưng sau đó đã tăng hơn 1% lên 52,88 đô la. Iran với trữ lượng dầu thô lớn thứ tư thế giới đã sản xuất 2,8 triệu thùng dầu một ngày trong năm nay, nhưng Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Vyacheslav Zangane nói rằng ngay sau khi những lệnh chế tài được dỡ bỏ, Tehran có thể gửi thêm 500.000 thùng dầu ra thị trường thế giới đang thặng dư dầu và thêm 500.000 thùng dầu một ngày trong 6 tháng sau đó. Tập đoàn dầu British Petroleum của nước Anh ước tính trữ lượng dầu mỏ của Iran khoảng gần 158 tỷ thùng, đủ sức để cung ứng cho Trung Quốc, một nước tiêu thụ dầu lớn, trong vòng 40 năm. Hai công ty năng lượng của châu Âu là Eni và Total đã làm việc ở Iran từ trước khi có những biện pháp trừng phạt và cho biết họ đang mong háo hức trở quay trở lại. Visit Petroleum, Royal Dutch Shell và ExxonMobil cũng bày tỏ quan tâm đối với hoạt động sản xuất dầu của Iran. Những biện pháp trừng phạt đã làm cho nền kinh tế Iran điêu đứng, nhưng việc dỡ bỏ những biện pháp này có thể khiến kinh tế Iran khởi sắc trở lại, mở cửa cho đầu tư quốc tế mới và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ của Iran. Những công ty lớn của nước ngoài đang nào nhắm tới những thương vụ với chính phủ Iran với 80 triệu người tiêu dùng của nước này. Bộ trưởng Giao thông Iran cho biết nước này cần thay thế 400 máy bay phản lực đã cũ kỹ trong thập kỷ tới với chi phí ít nhất là 20 tỷ đô la. Thảo thuận ở Vienna cuối cùng sẽ giải phóng 100 tỷ đô la nằm trong những tài khoản của Iran đã bị phong tỏa ở những ngân hàng nước ngoài. Các hãng xe Renault và Peugeot đã khởi động lại các cuộc thương thảo với các đối tác Iran để nối lại những thương vụ, và những hãng sản xuất xe hơi của Mỹ cũng có thể tham gia thị trường của Tehran. Những sản phẩm sữa của châu Âu cũng có thể được bán lại ở Iran, nơi mà người tiêu dùng rất thích phô mai của feta từ Bắc Âu. Euromonitor dự đoán doanh số bán sữa có thể đạt 28 tỷ đô la đến năm 2020, tăng gấp 9 lần so với năm 2010. Bây giờ đến chiến tranh chống Hồi giáo cực đoan khủng bố. Bản tin ngày 13 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iraq loan báo chiến dịch chiếm lại tỉnh Anbar từ nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố phát trên truyền hình cho biết chiến dịch chiếm lại tỉnh Anbar miền Tây nước này có sự tham gia của quân đội Iraq cũng như chiến binh theo phái Shiite và Sunni, tức là cả ba phái ở Iraq đều tham gia, chứng tỏ là đã tạo được sự đoàn kết, không phân biệt, không kỳ thị tôn giáo trong quân đội Iraq. Ok, good. Chính phủ Iraq đưa tỉnh Anbar lên làm ưu tiên vì nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ thành phố Ramadi trong một cuộc tiến công hồi tháng 5, khơi ra những chỉ trích nhắm vào quân đội Iraq và cách ứng phó của họ đối với những kẻ hiếu chiến. Ramadi chỉ cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 125 km về phía Tây. Nhiều vụ đánh bom hôm Chủ nhật ở Baghdad, tức là thủ đô đó, đã giết chết ít nhất 29 người và làm bị thương hơn 80 người khác. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, trong tháng 6, gần 7.800 người đã thiệt mạng, đánh dấu sự gia tăng hơn 600 người thiệt mạng so với cùng kỳ năm ngoái. Từ từ trở về ở Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu tự do Miến Điện phát hiện 102 người tị nạn Bangladesh bị kẹt trên đảo. Tin từ hãng Reuters cho biết trước đó vào tháng 5, Hải quân nước này cũng đã phát hiện hơn 700 người tị nạn Bangladesh trôi dạt trên vùng biển Andaman. Cuộc khủng hoảng người tị nạn từ Miến Điện bùng nổ sau khi một vụ đàn áp của Thái Lan tại trại buôn người dọc theo biên giới với Malaysia đã làm cho thế giới phẫn nộ. Báo Ánh Sáng Mới của Myanmar cho biết 102 người này đã được tìm thấy sau khi trốn tránh gần một tháng trên đảo của Tanithai, vùng cực nam của Myanmar giáp với Thái Lan. Các quan chức đại sứ quán Bangladesh tại Rangoon cho biết chính phủ Myanmar đã không liên lạc với họ về những người tị nạn này. Miến Điện đang phải vật lộn với dư luận thế giới với phong trào người Rohingya lần lượt bỏ trốn khỏi xứ này do bị kỳ thị tôn giáo và chủng tộc. Nhiều tu sĩ và tín đồ Phật giáo Miến Điện hành hung khủng bố người Rohingya do họ theo Hồi giáo, gần nhất là di cư từ Bangladesh sang chứ không phải là người bản xứ. Chẳng những kỳ thị tôn giáo mà còn kỳ thị sắc tộc luôn nữa. Bây giờ đến tình hình Á Châu Thái Bình Dương, có những triệu chứng cho thấy rằng vòng vây Mỹ dựng ra đối với tàu cộng bắt đầu siết chặt. Thái Lan trong những mấy tháng vừa qua tỏ ý là muốn thiên về tàu cộng là vì đảo tránh bị Mỹ không có đồng ý. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Thái Lan tạm hoãn mua tàu ngầm của tàu cộng. Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Wong Suwan trong tháng này nói Hải quân Thái đã phê chuẩn kế hoạch mua 3 tàu ngầm từ Trung Quốc với tổng trị giá là 36 tỷ baht, tức là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Vốn là đồng minh của Hoa Kỳ hàng chục năm nay, nhưng Thái đã đẩy mạnh quan hệ thân thiết với tàu cộng trong bối cảnh Bắc Kinh dùng các khoản vay và viện trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để gây ảnh hưởng cho khu vực. Tại Thái Lan, cuộc đảo tránh quân sự hồi 2014 đã làm quan hệ giữa Bangkok với Washington trở nên căng thẳng. Ông Prawit nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch mua tàu ngầm đã nói với các phóng viên rằng việc mua tàu sẽ tạm ngưng trong lúc hải quân tái cân nhắc vai trò cũng như chi phí cần có của các con tàu. Trong khu vực, Việt Nam đã nhận 4 tàu ngầm, Việt Cộng không có mua của tàu của Mỹ mà lại mua của 4 tàu ngầm thuộc loại Kilo của Nga sản xuất. Còn Singapore thì mua 4 tàu ngầm cũ đã đặt 2 chiếc từ ThyssenKrupp Marine System của Đức. Indonesia đặt 3 chiếc từ hãng Daewoo Shipbuilding của Hàn Quốc. Trong năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Đức, Pháp và Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí thứ 3 trên thế giới, theo tổ chức nghiên cứu tại Stockholm International Peace Research. Bây giờ đến sự vùng vẫy phá vây của tàu cập ở Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày 13 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đoàn quân sự cấp cao Campuchia sang Trung Quốc tìm hậu thuẫn, tức là sau khi anh Trọng Lú sang Mỹ coi là tỏ thái độ là xa tàu mà gần Mỹ thì lập tức là biên giới phía tây nam của Việt Nam bị bọn Campuchia nó quấy rối, và bây giờ đoàn quân sự cấp cao Campuchia sang tàu tìm hậu thuẫn. Một phái đoàn gồm 23 quan chức quân sự và an ninh cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Banh dẫn đầu khởi sự chuyến đi 5 ngày tới Bắc Kinh hôm 8 tháng 7 theo một tạp chí thời sự trên mạng có trụ sở ở Tokyo. Người ta tuyên bố rằng đây là trao đổi thường niên thôi, nhưng mà người ta lưu ý rằng chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau các cuộc xung đột ở biên giới giữa Campuchia và Việt Nam vào cuối tháng 6. Hôm 28 tháng 6 đã xảy ra một vụ xô xát giữa hàng trăm người Campuchia và Việt Nam tại vùng biên giới giáp ranh tỉnh Xoài Riêng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam, có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ hai nước. Tuy không ai thiệt mạng nhưng cuộc xung đột đã làm nhiều người bị thương, trong đó có 7 người Việt Nam. Khoảng 200 người Campuchia, trong đó có cả một số nhà lập pháp và nhà sư đã kéo tới vùng biên giới để phản đối, nói rằng Việt Nam lấn chiếm đất của họ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị phe đối lập chỉ trích là đã dựa vào các bản đồ của Việt Nam để phân định biên giới. Vì thế ông Hun Sen sau đó đã phải viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp tấm bản đồ do Pháp vẽ thời ba nước Đông Dương còn là thuộc địa Pháp để dùng trong việc phân định biên giới. Một cuộc họp quy tụ các giới chức Việt Nam và Campuchia từ năm 2000 đã được tổ chức tuần rồi để thảo luận vấn đề biên giới, nhưng hai bên đã không đạt được giải pháp chung cuộc. Và nay, Campuchia đang xoay sang Trung Quốc để yêu cầu được sự hậu thuẫn quân sự. Việt Nam đã từng xua quân sang và chiếm đóng Campuchia từ năm 79 tới năm 91. Trong thời gian này, Trung Quốc là một trong các đồng minh quan trọng nhất của Campuchia chống lại Hà Nội. Trung Quốc đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong lĩnh vực kinh tế của Campuchia và Bắc Kinh hiện là nước cung cấp vũ khí chủ yếu của Campuchia. Campuchia và Tàu Cộng nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2010. Và viễn cảnh bòn gây siết chặt về phía đông của nước Tàu từ phía bên Nhật, bản tin ngày 14 tháng 7 của đài BBC. Viễn cảnh thay đổi chính sách an ninh của Nhật. Một ủy ban Hạ viện Nhật Bản đã chấp nhận cho tranh luận về hai dự luật mở đường cho việc tăng cường vai trò của quân đội, và các nghị sĩ đối lập cũng đã phản đối cùng nhiều nhà hoạt động ở bên ngoài quốc hội. Nếu các dự luật được thông qua, Nhật Bản sẽ được phép chiến đấu ở nước ngoài nhằm thực thi quyền phòng thủ tập thể. Thủ tướng Shinzo Abe nói điều này là cần thiết, nhưng thăm dò cho thấy nhiều người dân đã phản đối. Hôm thứ Tư, một ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã chấp thuận đưa hai dự luật ra Hạ viện. Các dự luật này sẽ được đưa ra Hạ viện hôm thứ Năm để tranh luận. Vẫn cần phải chờ Thượng viện biểu quyết trước khi bộ luật dự luật được thông qua. Nhiều người cho rằng bộ dự luật sẽ được thông qua ở lưỡng viện vì Đảng Tự do Dân chủ của ông Abe chiếm ưu thế. Các thay đổi bắt đầu một năm trước khi ông Abe tìm cách diễn giải lại hiến pháp của Nhật. Và dĩ nhiên là các nước như Tàu Cộng và Hàn Quốc đã lên án bước đi này vì nó vẫn bị ám ảnh bởi chế độ quân phiệt Nhật hồi thời đệ nhị thế chiến. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương gần nước Tàu hơn nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Hồng Kông, lãnh đạo sinh viên bị kết tội chống cuộc bầu cử. Lãnh đạo sinh viên biểu tình Trung Quốc vào năm ngoái bị cáo buộc tội chống lại cuộc vận động bầu cử tại Hồng Kông và cản trở người thi hành công vụ. Chúng ta còn nhớ cái anh trẻ tuổi, mới có 18 tuổi là anh Hoàng Chi Phong, tên tàu nó gọi là Joshua Wong, 18 tuổi, cùng một bạn trẻ khác là Nathan Law, 22 tuổi, lãnh đạo sinh viên trong phong trào Dù Vàng, đã bị cảnh sát cáo buộc tội danh vừa nói vào ngày hôm qua. Cáo buộc này quay ngược thời gian vào tháng 6 năm ngoái, khi một cuộc biểu tình nhỏ bất bạo động xảy ra. Cùng với hàng chục người khác, Hoàng Chi Phong và Law đã tập trung trước một văn phòng đại diện Bắc Kinh tại Hồng Kông, đốt các tài liệu khẳng định Bắc Kinh toàn quyền kiểm soát mọi hoạt động của khu bán tự trị Hồng Kông. Luật sư của Phong cho rằng đây là chính sách khủng bố của Tàu Cộng, chứ không phải là thực thi luật pháp, sau khi không đạt được sự tuân lệnh của các nhà lập pháp Hồng Kông khi họ bác bỏ mọi yêu sách của Tàu Cộng về vấn đề bầu cử của thành phố này. Hoàng Chi Phong cho biết nếu vì đốt những tờ bạch thư mà bị truy tố thì người dân Hồng Kông thật sự không còn quyền biểu tình cũng như các quyền căn bản khác. Lần lượt từng nước cờ một là chiếu bí anh Tàu Cộng. Bây giờ bản tin của Đài BBC ngày hôm qua: Google xóa tên Tàu Cộng khỏi bãi cạn tranh chấp với Philippines. Anh Tàu hãy vẽ bản đồ đặt tên Tàu. Bây giờ Google xóa. Google đã loại bỏ tên gọi theo tiếng Trung Quốc của bãi cạn Scarborough sau chỉ trích của nhiều người Philippines. Google Maps nay dùng từ quốc tế là Scarborough Shore để chỉ bãi cạn Scarborough. Tàu Cộng và Philippines tranh chấp chủ quyền bãi cạn này. Google Maps xóa bỏ tên tiếng Hoa sau đợt vận động trên mạng cho rằng tàu đặt cái tên cái đó là Hoàng Nham, và đã tàu đã dùng Hoàng Nham để tăng sức mạnh đòi hỏi của Bắc, tăng cái tên sức mạnh của cái tên đó để đòi hỏi, tăng đòi hỏi cái chủ quyền. Bãi cạn Scarborough là địa điểm đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc đầu năm 2012. Khi đó suốt nhiều tuần tàu của hai nước có mặt tại khu vực. Thông cáo của Google gửi cho BBC nói hai chấm: chúng tôi hiểu tên gọi địa lý có thể tạo nên xúc cảm sâu sắc, vì thế chúng tôi có ngay hành động khi được cho biết về cái tình trạng đó. Bây giờ đến vụ Philippines kiện Tàu Cộng ra tòa án quốc tế. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Philippines lạc quan về vụ kiện Trung Quốc. Một tòa án quốc tế hồi tuần trước đã khai mạc phiên tòa để phân xử vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện nhưng phiên tòa vẫn tiếp diễn, và các giới chức Philippines cho biết họ lạc quan về vụ kiện nhằm khẳng định là dựa theo luật pháp quốc tế họ có quyền khai thác các bãi san hô, đảo nhỏ và bãi cạn nằm trong hải vận kinh tế của mình. Năm vị thẩm phán của tòa án ấy có hai vấn đề then chốt được quyết định. Thứ nhất là việc giải quyết tranh chấp này có nằm trong phạm vi quyền hạn của họ hay không, tức là tòa có thẩm quyền hay không. Nếu có, họ sẽ quyết định về yêu cầu của Philippines đòi họ tuyên bố vô hiệu hóa đường chín đoạn của Trung Quốc, tức là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để chứng tỏ các yêu sách chủ quyền của mình. Giải quyết tranh chấp như thế nào? Sau các phiên tòa hồi tuần trước, tòa án ở La Hay đã yêu cầu cả Bắc Kinh lẫn Manila cung cấp thêm tin tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết các vị thẩm phán đưa ra những câu hỏi rất cặn kẽ, nguyên văn rằng ông ấy của ông phát ngôn viên nói thế này: ngay từ lúc đầu chúng tôi đã cật lực làm việc để chuẩn bị cho vụ này, cho vụ kiện trọng tài này, và trong cái này quan trọng, thưa quý vị, chúng tôi lạc quan dè dặt và dĩ nhiên là chúng tôi tin rằng tòa án có quyền quản hạt đối với vụ án này. Philippines cho rằng tòa án này được trao cho quyền hạn để xác định các quyền của Manila bên trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà cả Philippines lẫn Trung Quốc đều đã ký kết. Tức là Philippines thì dựa trên cái Luật Biển 1982, còn anh Tàu thì dựa trên yếu tố lịch sử. Và theo khi phân tích của luật sư Nguyễn Hữu Thống của chúng ta thì cái yếu tố lịch sử đứng rất là thấp trong cái danh sách các tiêu chuẩn để mà Ấn Độ chủ quyền. Trung Quốc lập luận rằng vụ kiện này là để xác định chủ quyền quốc gia, mà vấn đề nằm ngoài phạm vi quyền hạn của đoàn trọng tài. Ông Rome, nhưng mà Tàu Cộng thì được dành cho thời hạn chót là 17, là ngày 17 tháng 8 để nộp phúc đáp trên văn bản cho tòa. Anh không tính ra dáng chịu thiệt thòi, dáng chịu. Ông Roman Banlaoy, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động và Khủng bố của Philippines nhận định như sau về những diễn biến mới nhất của vụ kiện. Nguyên văn trong một kép: tòa án đang xử lý vụ kiện với thái độ hết sức thận trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên tòa án thụ lý một vụ kiện loại này, quan trọng nhất, và quyết định của họ sẽ có những ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với thế giới chứ không riêng gì với Philippines. Tôi đồng ý. Tại cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh ngày hôm nay, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thay vì kiện tố tụng, Philippines nên thông qua điều mà bà gọi là hiệp thương với Bắc Kinh để giải quyết những vụ tranh chấp. Anh Tàu là anh luôn luôn là hiệp thương xong đôi bờ để anh dễ ăn hiếp người ta không đâu có chịu. Đây là lần đầu tiên vụ tranh chấp biển Đông được xử lý bởi một cơ quan quốc tế, và việc này diễn ra vào một thời điểm mà Trung Quốc đang ráo riết xây dựng những hòn đảo nhân tạo thành những bãi cạn có tranh chấp ở biển Đông để thiết lập các cơ sở có thể dùng cho những mục tiêu quân sự. Tòa án ở La Hay cho biết họ dự kiến đưa ra phán quyết đối với vấn đề vi phạm quyền, về vấn đề phạm vi quyền hạn trước cuối năm nay. Manila cho rằng yêu sách của Trung Quốc đối với khoảng 80 diện tích biển Đông, 80% diện tích biển Đông là quá đáng. Nhưng Bắc Kinh nói rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hòn đảo vùng biển này dựa trên những tài liệu lịch sử đó, sử liệu thì đứng hàng rất rất thấp trong cái danh sách. Philippines đang chuẩn bị để nộp phúc đáp bằng văn bản trước ngày 23 tháng 7 đối với những câu hỏi mà tòa án đã nêu ra tại phiên tòa. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại nhắc lại cái tin là Trung Quốc kêu gọi Philippines từ bỏ vụ kiện tại Biển Đông. Tôi đem đây để cho cái nguồn tin nó có vẻ phong phú. Và tôi lướt qua cái bản tin này. Và Biển Đông tiếp tục căng thẳng với bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc cảnh báo hoạt động của Hải quân Phi ở bãi cỏ Mây. Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Philippines là quốc gia đang gây bất ổn cho an ninh khu vực, và cảnh báo là Bắc Kinh sẽ dùng quyền ứng phó với những hành động gây rối của Manila. Cảnh báo này được Bắc Kinh đưa ra ngay sau khi chính phủ Phi cho biết họ đang sửa chữa lại cái con tàu mà Phi cố tình đánh đắm ở bãi cỏ Mây hồi năm 1999, với mục đích ngăn chặn không để cho hải quân Trung Quốc lấn chiếm những hòn đảo khác mà Phi nhận chủ quyền ở Trường Sa. Phát ngôn viên Edward Arevalo của Hải quân Phi cho hay con tàu này đang hư hại, cần phải sửa chữa để đảm bảo an ninh cho toán chừng chục binh sĩ thủy quân lục chiến được phái ra đóng tại bãi cỏ Mây. Phía Tàu Cộng thì cho rằng chủ quyền bãi này thuộc về họ và yêu cầu Phi phải kéo chiếc tàu ra khỏi khu vực. Cũng cần nói thêm, Philippines đã đưa đơn yêu cầu tòa án quốc tế La Hay tại Hà Lan phân xử việc Trung Tàu Cộng ngang nhiên xâm phạm vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của họ, đồng thời tố cáo Tàu Cộng đang làm hư hại các rặng san hô ở các quần đảo thuộc chủ quyền của Philippines. Có tiền cho rằng vào tháng tới tòa sẽ đưa ra phán quyết về việc này. Hôm qua, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Tàu Cộng nói rằng Philippines nên đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì đem vấn đề này ra tiếp tòa án quốc tế. Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhắc lại là Trung Quốc không chấp nhận đơn kiện của Philippines và mọi phán quyết của tòa đều vô giá trị. Thì xin lỗi chị, thời buổi này quốc tế người ta có nhiều biện pháp để làm cho những bản án quốc tế phải có giá trị. Người ta có cái biện pháp mà người ta gọi là enforcement để thi hành luật. Anh Tàu ấy bị cả thế giới chiếu tiếng rồi. Trong khi đó thì nội bộ của anh, những tin tức về nội bộ của anh bắt đầu xì ra rất nhiều. Bản tin ngày 13 tháng 7 của đài BBC. Nhà sư Tây Tạng chết trong nhà tù Trung Quốc. Cái nhà sư Tây Tạng này được coi là truyền nhân của Đức Dalai Lama. Và anh bị bắt bỏ tù và bị xử tử hình và được giảm án rồi, như bây giờ bỗng nhiên chết trong tù. Ông Tenzin Delek Rinpoche, 65 tuổi, phải chịu mức án 20 năm tù vì tội gây chia rẽ và khủng bố sau khi bị buộc tội liên quan tới vụ tấn công bằng bom ở Thành Đô năm 2002. Ông Tenzin Delek đã phủ nhận mọi cáo buộc và nói có động cơ chính trị. Các nhóm vận động nhân quyền ở Hoa Kỳ và châu Âu lúc đó đã lên tiếng chỉ trích án tù và kêu gọi thả tự do cho nhà sư. Cảnh sát ở thành phố Tứ Xuyên, Thành Đô, nơi ông Tenzin bị giam giữ, đã báo với thân nhân về cái chết của ông hôm Chủ nhật 12 tháng 7. Nhóm vận động có tên là Students for Free Tibet, tức là sinh viên vì một Tây Tạng tự do, cho biết là người em họ của ông có tên là ông sư đó, có tên là Geshe Niyama, hiện trong Ấn Độ, nói với hãng Reuters rằng vẫn chưa rõ nguyên nhân về cái chết của ông. Một nhóm nhân quyền khác là Free Tibet, là giải phóng Tây Tạng, nói gia đình vị sư đã yêu cầu trả thi thể nhưng bị các quan chức trại giam từ chối. Một nhân viên của phòng công an huyện Đại Trúc, Tứ Xuyên xác nhận về cái chết của ông Tenzin Delek với hãng tin AP nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ban đầu nhà sư bị xử án tử hình treo, có tử hình treo nữa, năm 2002, sau đó được giảm thành án chung thân và sau này là 20 năm tù giam. Một vị sư khác là ông Lobsang Dondup cũng bị xử cùng với anh Tenzin Delek trong vụ đánh bom, đã bị xử tử hồi tháng Giêng năm 2003. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Tàu Cộng đàn áp văn hóa và tự do biểu hiện của người Tây Tạng và bắt giữ nhiều nhà sư bày tỏ ủng hộ vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đang lưu vong là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cảm ơn cái bản tin này không gọi, không dịch là Đạt Lai Lạt Ma mà để nguyên văn là Đa Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, chính phủ Tàu Cộng nói kinh tế Tây Tạng đã phát triển đáng kể và rằng các cộng đồng Tây Tạng được hưởng tự trị lớn hơn trong hệ thống chính phủ phân cấp. Năm 1959, sau cuộc nổi dậy chống Tàu Cộng không thành, Đức Đa Lai Lạt Ma thứ 14 rời Tây Tạng và thành lập chính phủ lưu vong ở Ấn Độ. Tàu Cộng tiếp tục bị thế giới chiêu tướng. Đây là bản tin mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dân biểu Mỹ, 2. Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tây Tạng. Các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ phẫn nộ trước cái chết của vị cao tăng Tây Tạng trong nhà tù Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh ngưng ngay các chính sách đàn áp ở Tây Tạng. Theo tường thuật do thông tin viên Yang Chen của Đài VOA gửi về từ Điện Capitol, nữ dân biểu Joe Lonsgreen còn tố cáo Bắc Kinh phạm tội diệt chủng ở Tây Tạng. Các nhà lập pháp đã cử hành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhà sứ Tenzin Delek khi họ bắt đầu một cuộc điều trần ở Hạ viện Mỹ vào hôm thứ Ba. Dân biểu James McGovern, chủ tọa cuộc điều trần, cho biết hồi tháng 4 ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao gây sức ép để đòi chính phủ Tàu Cộng phóng thích ông Tenzin Delek vì lý do sức khỏe. Ông nói, thế mà bây giờ chúng ta lại có thêm một nhà lãnh đạo Tây Tạng tử vong. Diễn viên điện ảnh Richard Gere là người đã tích cực vận động cho tự do của Tây Tạng trong nhiều năm qua, cho biết rằng chính phủ Tàu Cộng cảm thấy lo sợ vì cơ sở quyền lực mà ông Tenzin Delek đã xây dựng được. Ông ấy có hàng vạn môn đệ, cả người Tây Tạng lẫn người Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng trên cơ bản đó thì chính là vấn đề, đấy là lời ông Gere. Theo tin của một tổ chức nhân quyền New York có tên là Sinh viên cho một Tây Tạng tự do, gia đình ông Tenzin Delek được thông báo về cái chết của ông hôm Chủ nhật. Nhà sư nổi tiếng này đã ngồi tù trong 13 năm qua vì một bản án mà những người ủng hộ ông nói là có động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông Tenzin Delek hôm thứ Hai, đã hối thúc Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của ông và công bố kết quả cuộc điều tra đó. Ông Tenzin Delek, về quan đoạn này rất là quan trọng. Ông Tenzin Delek, một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã bị kết án vào năm 2012 về tội khủng bố và âm mưu chia cắt đất nước. Ông bị tố cáo dính líu tới một vụ nổ bom tại một quảng trường ở thành phố Thành Đô trong tỉnh Tứ Xuyên năm 2012. Thoạt đầu ông bị tuyên án tử hình, nhưng bản án sau đó được giảm thành 20 năm tù. Câu này là quan trọng này. Nhiều người Tây Tạng xem vụ truy tố đó là một sự trừng phạt trong mối liên hệ mật thiết của ông Tenzin Delek với Đức Dalai Lama, là người đã thừa nhận ông là một vị Lama tái sinh. Dân Đờ Mắc Cơ Vân nói rằng người dân Tây Tạng có quyền hành xử tự do tôn giáo và bảo vệ văn hóa truyền thống của mình. Tình hình, ông nói rằng tình hình ở Tây Tạng đang nguy ngập và chúng ta có thể không còn thời gian nữa để bảo vệ những quyền đó. Đức Dalai Lama đã sống lưu vong 56 năm nay và mới đây trong lúc chúng ta mừng sinh nhật thứ 80 của ông, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố họ có quyền chấp thuận người kế nhiệm của ông. Nữ dân biểu Jolan Skrian cho rằng Trung Quốc đang thực hiện chính sách diệt chủng ở Tây Tạng. Bà nói, chữ diệt chủng được dùng để chỉ hành vi giết người hàng loạt, như vụ giết hại người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Những hành vi không phải là sát nhân đơn thuần, bởi vì diệt chủng là tiêu diệt một dân tộc, và đó chính là những gì mà Trung Quốc đang làm đối với người Tây Tạng. Nữ dân biểu Nancy Pelosi thối hối thúc Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương chớ nên làm ngơ trước những gì xảy ra ở Tây Tạng. Bà nói, chúng ta sẽ mất đi tư cách đạo đức để nói tới vấn đề nhân quyền ở bất cứ nơi nào trên thế giới nếu chúng ta không thách thức Tàu Cộng về cái cách đối xử của họ đối với người dân Trung Quốc và người dân Tây Tạng. Dân biểu McGovern thì cho biết ông cảm thấy bực bội và tức giận đối với sự thiếu tiến bộ trong tình hình nhân quyền ở Tây Tạng. Ông nói, chính sách của Mỹ không làm cho Trung Quốc thay đổi cách hành xử ở Tây Tạng. Ông nói nguyên văn, cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Tây Tạng đã bị ngưng từ năm 2010, năm nay là 2015, và tôi không nghĩ rằng đã có những hậu quả nào đối với chính phủ Trung Quốc cho việc rút quân, rút ra khỏi cuộc đàm phán. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ tìm cách phái một phái đoàn lưỡng đảng tới thăm Tây Tạng trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến Washington vào tháng 9. Và là... Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay vẫn không ngớt chỉ trích Quốc hội Mỹ về điều họ cho là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Xin lỗi anh. Bây giờ không anh nào có viện cớ là việc nội bộ để muốn đối xử với dân của mình như kiểu gì cũng được. Anh muốn như thế thì anh đóng bê môn tòa cảng đi, đóng cửa lại, anh ăn mắm mút gòi với nhau đi. Giờ anh muốn đối xử với nhau như thế nào thì là anh mới nói là vấn đề nội bộ rồi. Bây giờ đến tình hình loạn lạc lai rai. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC, cảnh sát Trung Quốc bắn chết 3 người Tân Cương. Cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc vừa bắn chết 3 người cầm dao mà họ gọi là khủng bố Tân Cương. Tân Cương là nơi có cộng đồng người Uyghur theo Hồi giáo. Đó, bây giờ không, cảm ơn mấy cái đài này, bây giờ không gọi, không dịch là Uyghur Ngô Nhĩ, người Uyghur theo Hồi giáo. Và cũng là nơi xảy ra nhiều cuộc tấn công cũng như đụng độ nơi công cộng trong những năm gần đây mà cảnh sát nói là do khủng bố gây ra. Tuy nhiên, vụ hôm thứ hai là một trong số ít các vụ liên quan nhưng xảy ra bên ngoài của Tân Cương. Trong cái vụ này là có một phụ nữ bị thương lây nữa kìa. Các cảnh sát, cái vụ này nó như thế nào? Nội dung thông cáo trích dẫn trên báo chí đưa cho hay cảnh sát đã bắt 16 nghi phạm khủng bố trong cuộc truy giáp ở Thẩm Dương. Bây giờ vụ khác. Các cảnh sát viên đã đột nhập vào căn hộ cho thuê nơi họ phát hiện ra các nghi phạm khủng bố Tân Cương cầm kép và bị 4 người đeo mặt nạ, cầm mã tấu và hô khẩu hiệu thánh chiến tấn công. Thông cáo cũng cho hay cảnh sát phải rút lui và kêu gọi hiểm trợ. Sau đó thì hơn 300 cảnh sát, trong đó có nhân viên chống khủng bố, đã sơ tán người dân xung quanh và bao vây tòa nhà. Người ta đã dùng máy nâng người lên tầng 7 của tòa nhà. Các bức hình đăng trên Weibo từ tài khoản hãng truyền hình của nhà nước CCTV cho thấy các cảnh sát viên mặc đồng phục và mang vũ khí đứng trên nóc tòa nhà, cũng như trong buồng lái của máy nâng. Sau đó, cảnh sát nói đã giữ một phụ nữ Uyghur, 28 tuổi, và 3 đứa trẻ. 3 cái khủng bố, là 3 đứa trẻ đấy kìa. Thông tin về các vụ đụng độ gây chết người Tân Cương mà Trung Quốc đổ cho khủng bố xảy ra thường xuyên, nhưng ít khi nào ở bên ngoài khu vực này. Tháng 3 năm 2014, 29 người chết trong một vụ đâm dao, cũng bị nói là do các phần tử ly khai Tân Cương thực hiện. Trong một vụ khác, vào tháng 10, 2013, một chiếc xe hơi đâm vào đám đông và bùng cháy tại quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Trung Quốc truy bức người Uyghur, trong khi Bắc Kinh bác bỏ điều này. Lần tuần này đặc biệt, bỗng nhiên có rất nhiều tin tức về nội bộ nước Tàu, trong khi mấy tuần trước, im re. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc đưa ra xét xử một nhà truyền giáo Mỹ. Tàu Cộng sẽ đưa một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn ra tòa xét xử về tội hoạt động tôn giáo và mở trường dạy nghề mà không xin phép chính quyền. Mở trường dạy nghề mà không xin phép cũng bị bỏ tù. Bản tin được phổ biến từ Bắc Kinh cho hay nhà truyền giáo này tên là Peter Han, cư trú ở khu vực Đồ Môn nằm gần biên giới với Bắc Hàn, bị bắt từ tháng 12 năm ngoái. Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng này. Nếu bị tòa xác nhận có tội, ông có thể lãnh bản án tới 2 năm tù. Từng có tin nói rằng ông bị bắt chỉ vì tìm cách giúp người Bắc Hàn chạy trốn qua Trung Quốc. Bây giờ là anh bắt đó lung tung hết, nhất là người ngoại quốc. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, 6 công dân Anh sẽ bị Trung Quốc trục xuất. 6 công dân Anh bị giữ tại miền Bắc Trung Quốc sẽ bị trục xuất sớm. Các nhà ngoại giao Anh tại Bắc Kinh nói như thế. Họ nằm trong số 11 công dân Anh, trong đó có 2 người mang song tịch của Anh và của Nam Phi bị bắt giữ. Hiện chưa rõ họ bị bắt vì lý do gì. Các công dân Anh là một phần trong nhóm 20 người ngoại quốc bị bắt giữ tại vùng Nội Mông hôm 10 tháng 7. Quỹ thiện nguyện châu Phi Gift of the Givers nói đó là các du khách, nhưng Trung Quốc lại cho rằng một số người có liên hệ với một nhóm khủng bố. Ngồi xem phim về khủng bố bị gán tội khủng bố. Gift of the Givers nói trên Facebook rằng nhóm này gồm các công dân Nam Phi, Anh và một công dân Ấn Độ đã bị bắt khi hạ cánh xuống sân bay Orlando. Quỹ này nói Trung Quốc cho rằng một số thành viên có liên hệ với một nhóm khủng bố, một tổ chức bị cấm hoạt động, đã xem các video tuyên truyền trong phòng khách sạn. Quỹ này nói nhóm này gồm có một số bác sĩ, doanh nhân và không ai có liên hệ gì với khủng bố cả. Phóng viên BBC tại Bắc Kinh là Martin Patience nói giới chức Trung Quốc chưa có tuyên bố chính thức gì về lý do bắt giữ các du khách nước ngoài. Các quan chức Anh nói rằng họ đang tìm hiểu thêm về lý do các vụ bắt giữ và rằng nhân viên lãnh sự đã tới thăm cung cấp trợ giúp cho những người bị bắt. Gift of the Givers nói với các quan chức Nam Phi và Anh, nói rằng các quan chức Nam Phi và Anh đã gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại giao Tàu Cộng ngày hôm thứ Ba. Tin tức về các vụ bắt giữ được đưa ra trong lúc Bắc Kinh đang tiếp đón Phó Tổng thống Nam Phi là Cyril Ramaphosa, người đã gặp gỡ Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Chủ tịch Lý Nguyên Chiểu hôm thứ Ba. Ông Ramaphosa tới Tàu Cộng hôm Chủ nhật trong chuyến công du 5 ngày. Tàu Cộng y hệt như thằng trai sai của nó ở Hà Nội. Đấy là cũng với cái tin đó, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ loan tin rằng Trung Quốc bắt 20 du khách nước ngoài vì xem video khủng bố. Được đánh gác lại đấy. Tổ chức cứu trợ làm việc tại 41 quốc gia, cái tổ chức mà đi vì xem bị bắt. Đấy, tức là tổng cộng là 10 người Nam Phi, 9 người Anh và 1 người Ấn Độ bị bắt giữ tại phi trường. Đấy là tàu tháng tuần này là bị chiếu thương dữ lắm. Đến bản tin ngày hôm 13 tháng 7 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Trung Quốc bị đả kích về vụ đàn áp nhân quyền dữ dội nhất trong 20 năm bây giờ. Đối với người ngoại quốc là như thế, bây giờ đến người tàu. Trung Quốc mới, Tàu Cộng mới đây đã câu lưu hoặc thẩm vấn hơn 100 luật sư nhân quyền và các nhà tranh đấu. Theo tường thuật của thông tin viên George Huang của Đài VOA, vụ đàn áp được cho là dữ dội nhất trong vòng 20 năm đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng quốc tế. Đã nói rồi, nó bắn nhắn ở Biển Đông để nó che giấu những cái dối rắm nội bộ của nó. Bây giờ Biển Đông nó bị đẩy lui rồi, những cái đấu đá nội bộ nó lòi ra. Nhóm quan tâm luật sư nhân quyền Trung Quốc, một tổ chức đặt bản cho nhà Hồng Kông hôm nay cho biết, trong số 114 luật sư nhân quyền và các nhân vật tranh đấu tại 18 tỉnh bị thẩm vấn, có ít nhất là 22 người tiếp tục bị câu lưu. Nhiều người trong số này là những luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Sáng ngày 9 tháng 7, luật sư Vương Vũ, người được xem là nữ luật sư nhân quyền đầu tiên ở Trung Quốc, đã bị cảnh sát đến nhà bắt đi. Cho đến nay không ai biết bà đang ở đâu. Bà Vương được nhiều người biết tiếng trong những năm gần đây qua việc bào chữa cho ông Ilham Tohti, giáo sư kinh tế học người Uyghur đang bị thọ án tù chung thân về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước, và nhà tranh đấu Tào Thuận Lợi, người đã qua đời trong lúc bị cảnh sát giam giữ. Theo nhóm quan tâm luật sư nhân quyền quốc Trung Quốc, không lâu sau khi Bạc Vương bị bắt, hơn 100 luật sư trên khắp Trung Quốc đã ký một lá thư công khai để phản đối. Giới hữu trách sau đó đã bắt một số người ký tên vào lá thư phản đối cùng với hai đồng sự của bà Vương tại văn phòng luật sư Phong Nhuệ ở Bắc Kinh là ông Châu Thế Phong và ông Lưu Hiểu Nguyên. Văn phòng luật sư này đã bị Tân Hoa Xã và Tờ Nhân Dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Tàu Cộng tố cáo là, trong ngoặc kép, một địa điểm của tội phạm. Theo Tân Hoa Xã, công ty luật Phong Nhuệ từ tháng 7 năm 2012 đến nay đã nhận bào chữa cho hơn 40 vụ án được xem là nhạy cảm, dính líu tới những hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số những luật sư bị thẩm vấn có ông Cát Vĩnh Hỷ, một luật sư ở Quảng Đông, từng bào chữa cho các vị mục sư Tin Lành và nhà hoạt động chống tham nhũng. Ông Cát được thả tối thứ Bảy sau nhiều giờ bị thẩm vấn, và qua cuộc tiếp xúc đó, ông biết được là sự ủng hộ mà ông dành cho luật sư Vương Vũ chính là lý do làm cho chính quyền chiếu cố trong ngoặc kép tới ông. Ông nói rằng vụ câu lưu này làm cho quyết tâm của ông trở nên mạnh mẽ hơn. Luật sư Hà Tuấn Nhân, một nhà lập pháp ở Hồng Kông, nói rằng những hành động của Bắc Kinh là một mưu toan nhằm làm im tiếng cộng đồng pháp luật. Ông Mậu Thiếu Bình, mà là một luật sư nổi tiếng, từng bào chữa cho nhà văn Lưu Hữu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa Bình và đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Ông nói rằng vụ đàn áp này rất kỳ quặc vì nhiều người trong số các luật sư bị đàn áp là những người đang đại diện cho những người kiện nhân viên công lực ở cái chế giới chế độ cộng sản. Là bị cáo đi bắt nhân dân bỏ tù. Việc ông này ông nói câu rất hay, việc công an bắt giữ các luật sư không khác gì bị cáo đi bắt nguyên đơn trong một vụ án hình sự. Điều này chẳng những là bất chính mà còn là một sự vi phạm trắng trợn đối với hệ thống tư pháp. Luật sư Cát Vĩnh Hỷ nói rằng hành động của nhà chức trách làm cho nhiều người nghi ngờ lập trường công khai của Chủ tịch Tập Cận Bình là thúc đẩy thể chế pháp chế. Ông hối thúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gây áp lực với ông Tập Cận Bình về vấn đề nhân quyền khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau vào tháng 9 tại Washington. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay đưa ra một thông cáo bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với những vụ bắt giữ và nói rằng đạo luật mới của Trung Quốc đang được dùng như một bình phong pháp lý để vi phạm nhân quyền. Tức là mới đây Tàu đã ban hành một đạo luật mới về an ninh quốc gia mà nhiều người cho là dành quá nhiều quyền hạn cho chính quyền. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết như thế này: chúng tôi mạnh mẽ hối thúc Trung Quốc tôn trọng quyền của tất cả mọi công dân của họ và trả tự do cho tất cả những người bị bắt hồi gần đây chỉ vì họ tìm cách bảo vệ quyền của công dân Trung Quốc. Luật sư mà bị bắt bỏ tù, tức là bị can đi bắt. Bây giờ đến kinh tế thì bản tin ngày 14 tháng 7 nói rằng sau cái vụ mà thị trường chứng khoán khủng hoảng cái tuần trước thì bây giờ kinh tế Trung Quốc là đã lên lại một tí và cho rằng thì Trung Quốc công bố thặng dư thương mại 46.5 tỷ tăng 47%, tăng nhưng mà vẫn giảm, tóm lại là tích cực vẫn tiêu cực, nó bây giờ nó trồi lên chụp xuống. Mà tôi lấy được cái bản tin này nói về tại sao cái tư bản tài chính Mỹ trong cái thị trường chứng khoán của tàu thì vừa rồi mất 4.000 tỷ đô la, 4.000 tỷ chứ phải 4 trillion chứ không phải 4 billion, không phải là 4.000. Và bản tin này do báo Tổ Quốc ở trong nước nêu ra thì tôi mới hiểu được, tôi dốt về kinh tế tài chính nhưng mà nhờ cái đọc thế này tôi biết là bọn tập tành đi vào tư bản chủ nghĩa của tàu cộng nó làm sao nó đối phó được những cái thủ thuật kinh tế tài chính của tư bản gọc, nhất là tư bản Do Thái. Bản tin này có tựa đề là tư bản tài chính Mỹ đang thu tiền từ nước tàu bằng chiến thuật NSF. NSF là chữ viết tắt của Naked Short Sell. Short Sell tức là bán mua xuống, gọi là bán mua xuống, mà Naked là trần truồng, phạch ngược ra đó. NSF có nghĩa là Naked Short Sell, theo tiếng Việt là bán xuống một cổ phiếu bằng số tiền mượn từ công ty giữ tài khoản. Trong thị trường chứng khoán người ta dùng chữ net, có chữ là chữ có nghĩa trần truồng để nói đến số tiền hay số cổ phiếu của người có tài khoản, mượn của công ty giữ tài khoản để bán hay mua xuống, mua để mua lên, nhưng mà mua xuống tức là mua rẻ, giá trung bình là mua rẻ xuống, rồi là mua xuống một số cổ, một cổ phiếu để cho giá trị cổ phiếu đi xuống tới mức mình muốn, đúng với giá mua theo loại option mà kiếm lời. Để cho dễ hiểu vấn đề này, khi chúng ta mở một tài khoản khoản với số tiền 10.000 đồng, 10.000 đô loại margin, thì công ty giữ tài khoản cho chúng ta mượn thêm một số tiền tương đương là 10.000 đô nữa. Như thế, chúng ta có quyền đầu tư 20.000 đồng, nhưng số tiền 10.000 đô mượn đó phải trả tiền lời khi đem ra sử dụng và bị công ty giữ tài khoản kiểm soát hay thanh toán số cổ phiếu chúng ta đang có để bảo vệ số tiền mượn nếu cần. Net short sell được liệt vào loại bất hợp pháp từ nhiều nước phương Tây, bởi lẽ người giữ tài khoản và công ty giữ tài khoản lại là một, đúng không? Hay cùng bắt tay nhau để thực hiện NSS, do đó số tiền mượn hay cổ phiếu mượn có thể tăng ở mức không thể kiểm soát được, nên việc làm giá cho một cổ phiếu đi xuống trở nên dễ dàng. Mà làm giá này là bên Mỹ là bất hợp pháp, thì anh Tàu ấy để thả lỏng, cho nên anh là nạn nhân của chính anh. Sau cuộc đại suy thoái năm 1929, chính phủ Hoa Kỳ điều tra và biết được công ty Jesse Livermore đã dùng 100 triệu đô để NSS nhiều cổ phiếu bán xuống, mua xuống. Nhiều cổ phiếu làm cho thị trường chứng khoán thời bây giờ trở nên khủng hoảng, nên đã làm luật ngăn chặn NSS vào năm 1934. Vài tháng sau khi thị trường sụp đổ vào tháng 10 năm 1987, Quốc hội Hoa Kỳ lại sửa đổi thêm nhiều luật lệ để bảo vệ những công ty nhỏ bị các hedge fund toa lật nhau dùng chiến thuật NSS đánh sụp. Đến năm 2005 lại tăng thêm nhiều điều luật khác chống chiến thuật NSS giúp cho thị trường chứng khoán được công bình hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 từ Hoa Kỳ đang lan rộng ra toàn cầu, làm cho các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Switzerland, Ireland, Canada và nhiều quốc gia khác áp dụng các điều luật ngăn chặn NSS để giữ vững thị trường chứng khoán trong nước được công bình hơn. Thị trường chứng khoán Thượng Hải mở cửa từ năm 2005 là thị trường còn non trẻ của Trung Quốc, là một quốc gia cộng sản rất chậm chạp trong việc áp dụng luật pháp của phương Tây. Có thể Trung Quốc chưa áp dụng được các điều luật chống chiến thuật NSS nên đã tạo một lỗ hổng để cho các nhà tư bản tài chính Hoa Kỳ vào kiếm chút tiền tiêu. Nhờ chiến thuật NSS, các nhà tư bản tài chính Hoa Kỳ kiếm được số tiền trong 3 tuần qua tại thị trường chứng khoán Trung Quốc nghe đâu khoảng chừng 2.700 tỷ đô, không phải là 4.000 tỷ. Công ty bị điểm mặt chỉ tên đã dùng chiến thuật NSS làm cho thị trường Trung Quốc quẹo chấu là nhà băng Morgan Stanley. Anh Morgan Stanley cũng đang bị Mỹ đưa ra tòa về cái trò này. Đằng sau vụ này có sự đồng ý của chính phủ Hoa Kỳ không? Không biết. Nhưng điều chúng ta dám chắc là có sự tính toán cả tập đoàn tài chính tại Hoa Kỳ. Trước đây họ còn có kế hoạch chia Trung Quốc ra làm 5 nước nhỏ để chịu hậu quả. Cái này thì tôi biết thì trước năm 1975 họ còn có kế hoạch chia Trung Quốc ra làm 5 nước nhỏ để trừ hậu họa. Phải chăng đây là cú đánh đầu tiên vào Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế? Đây là bài của Vành Lưỡng Nghi, chắc là một người Tàu không? Tin giả soát thì giờ chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tuột dốc như ngày thứ Tư, 8 tháng 7 năm 2015, như thế là cú đánh đầu tiên còn tiếp tục. Vâng, đúng là lúc đầu nó là chỉ có 2.700 tỷ, bây giờ nó sụt lên tới 4.000 tỷ rồi. Trong khi anh Tàu bị những cái nước cờ tai họa như thế thì anh tiếp tục nhìn anh tay sai của anh ở Hà Nội có vẻ chạy quanh mà muốn vần với Mỹ để tìm chỗ dựa mới, thì anh lập tức có thái độ. Chúng ta đã thấy là nó gây rối ở biên giới Campuchia. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quan chức cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ đến thăm Việt Nam vào giữa tháng 7 trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đang căng thẳng. Tân Hoa Xã của Trung Quốc không nói rõ ngày giờ cụ thể của chuyến đi, nhưng trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 7 năm 2015. Ông Trương đi thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Việt Nam, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể cho biết mục đích của chuyến đi là cái gì. Hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc nằm đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền ở vùng biển nằm trong khu vực tranh chấp khơi ra mối quan hệ từ phía Hoa Kỳ. Mặc dù Bắc Kinh nói họ không có ý định gây hấn, nhưng Washington cũng đã cố gắng cải thiện mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam kể từ sau khi Tàu Cộng đưa một dàn khoan dầu vào vùng biển đang tranh chấp mà không được sự đồng thuận từ phía Việt Nam hồi năm ngoái. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận những lo ngại về hoạt động của Tàu Cộng ở Biển Đông trong cuộc gặp gỡ lịch sử vào đầu tháng 7 vừa qua. Bây giờ chẳng những là đi những nước cờ ngoại giao vận rộng này kia, nước Mỹ đã có hành động cụ thể để cho anh Tàu Hình thấy là nước Mỹ nói thật hay là nói giỡn. Bản tin ngày hôm nay là tiếng nói Hoa Kỳ. Tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đông. Tin của hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ hôm 14 tháng 7 cho biết hai tàu chiến của Mỹ vừa hoàn tất cuộc tuần tra phối hợp ở Biển Đông. Trang mạng CBS News tường thuật rằng đây là lần đầu tiên tàu tác chiến cận duyên USS Fort Worth phối hợp tuần tra vùng biển tranh chấp về Biển Đông với tàu khu trục tên lửa dẫn đường là USS Lassen. Bản tin cho biết cuộc tuần tra đã khởi sự từ hôm 9 tháng 7 và trích dẫn một thông cáo báo chí của chỉ huy tàu Fort Worth Rich Ravet nói rằng các hoạt động có phối hợp với tàu khu trục USS Lassen thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời chứng tỏ khả năng của chúng tôi thực hiện các hoạt động tự do trên biển cả. Ông Jared cho biết thêm là với tour luân phiên kéo dài 16 tháng, các tàu tác chiến cận duyên như Fort Worth sẽ duy trì sự hiện diện thường xuyên để đóng góp cho cuộc việc duy trì ổn định trên biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ cho biết đệ thất hạm đội thường xuyên thực hiện các hoạt động hàng hải để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại là Trung Quốc đang dùng sức mạnh một quân số đông đảo của mình để hiếp đáp các nước nhỏ hơn trong vùng biển tranh chấp. Nhà lãnh đạo Mỹ nói Hoa Kỳ tin là có thể giải quyết tranh chấp bằng đường lối ngoại giao, nhưng không chấp nhận việc Trung Quốc hiếp đáp Philippines hay Việt Nam chỉ vì các nước này nhỏ hơn Trung Quốc. Hãng tin CNN hôm 14 tháng 7 dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc việc triển khai thêm máy bay và tàu để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại các hòn đảo trên Biển Đông. Trong cùng ngày, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ có hành động nào có thể được xem là khiêu khích. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc, bản tin dẫn lời người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh nói rằng, trong khi Bắc Kinh ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông, Hoa Kỳ phải thận trọng và sử dụng quyền này một cách đúng đắn. Bà Hoa Xuân Ánh nói, tự do hàng hải không cho phép tàu chiến và máy bay chiến đấu của một nước tự do tiếp cận các vùng biển thuộc lãnh hải và không phận của một nước khác. Anh chưa xác nhận được chủ quyền, thế nào nó mắng nhắn. Bây giờ là một cái chuyển động rất là lạ ở Việt Nam. Tự nhiên có một cái việc mà hàng loạt xe tăng thiết giáp đã được vận chuyển từ ngoài Bắc vào Nam, mà nó mấy cái xe tăng thiết giáp này nó đi đường bộ, nó vào thì sợ chậm, nó phải cải biến đi những cái toa xe lửa thì nó chở vào bằng xe lửa cho nó mau. Đấy là một cái tin rất là lạ và tôi đã rất chú ý tin này, bản tin này đăng ở trên Dân làm báo chứ không có hãng thông tấn chính thức nào cả, có hình đàng hoàng chứ không phải là bịa chuyện ra. Sáng ngày 14 tháng 7, mạng xã hội xôn xao với các bức ảnh ghi lại cảnh hàng loạt xe tăng thiết giáp đang được vận chuyển vào miền Nam trên những chuyến tàu lửa nối dài dằng dặc. Bức ảnh trên Facebook HP cho thấy tất cả các khí tải quân sự được phủ kín một lớp bạt bên ngoài đang vượt qua đèo Hải Vân hướng về Đà Nẵng. Bây giờ anh đâu có giấu được, người ta có Facebook là người ta cứ tương hành lên. Không có cái gì nó có thể biết mặt thế này. Có tin nói rằng từ ngày 13 tháng 7 là công tác vận chuyển đã được tiến hành một cách gấp rút và ồ ạt. Trước đó một tuần, trang Facebook BTH của cũng chia sẻ một status viết rằng tối qua ngồi chơi với mấy ông công nhân đường sắt, được biết công nhân đang làm tăng ca, tăng giờ, sửa toa tàu hàng, thành toa tàu chở xe tăng. Tại Sài Gòn vào trưa ngày 14 tháng 7, 2015, Facebook NN cũng đã phổ biến bức hình cho thấy xe thiết áp 113 đã và pháo đã di chuyển từ Gò Vấp chạy qua đường Phạm Văn Đồng theo hướng về quân khu 7. Đây là có cái hình như này. Hàng loạt các động thái quân sự diễn ra dồn dập đúng vào thời điểm lực lượng quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn đang thiếu vắng người đứng đầu do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh cho một cái áp. Các diễn biến gần đây cũng cho thấy Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị có những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự. Có ý kiến cho rằng việc vận chuyển khí tải quân sự có liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Tây Nam. Trong cái bản tổng hợp chính sách tuần trước thì nói đến vụ mà Cao Miên biểu tình ở biên giới, tôi đã nghi rằng là tàu cộng chơi cái trò này. Bây giờ bản tin này xác nhận. Bắt đầu từ hôm 8 tháng 7 2015, Campuchia đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Tia Banh cùng phái đoàn hùng hậu 23 tướng lãnh sang Bắc Kinh trong 5 ngày. Hành động này diễn ra giữa lúc phái đoàn cấp cao Việt Nam và Campuchia đang tiến hành một cuộc họp kín về vấn đề biên giới. Trung Cộng vốn là nhà tài trợ kinh tế và quân sự lớn nhất của Campuchia. Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Banh đã gặp người đồng nhiệm phía Trung Cộng là Thường Phạn Toàn. Hai bên cam kết cải thiện hợp tác quân sự và nhấn mạnh hỗ trợ các lợi ích cốt lõi của nhau. Chưa đầy một tuần sau, lại có tin Ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng Trương Cao Lệ đến Việt Nam với ý đồ chống lưng cho phe thân tàu trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12. Các dữ kiện trên cho thấy Trung Cộng đã không giấu giếm thủ đoạn châm ngòi cho một cuộc xung đột tại biên giới Tây Nam, qua đó dễ bề thò bàn tay lông lá nhằm răn đe và thao túng Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Hậu quả từ món nợ thành đô đang ngày càng hiện hữu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt phản quốc hại dân, giới chóp bu ngày càng trở nên lủng củng cắn xé lẫn nhau. Kết luận, rõ ràng chế độ Cộng sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Cùng với những thay đổi thời cuộc, đây là thời điểm thích hợp để người dân chúng ta phải nỗ lực hơn để đặt dấu chấm hết cho một ngày, cho cái ngày cáo chung của chế độ Cộng sản. Tôi nhắc lại nhé. Chúng ta phải nỗ lực hơn để đặt dấu chấm hết cho ngày cáo chung của chế độ Cộng sản. Đấy là tin tức do truyền thông lề trái đưa ra. Bây giờ lề phải thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết báo chí Việt và Tàu khẩu chiến về chuyến đi Mỹ của ông Trọng. Tiếp tục khẩu chiến, tôi cho là nó khẩu chiến vờ, nhưng mà giả dụ mà tôi nói sai, nó khẩu chiến thật thì cũng tốt thôi. Trong một bài xã luận mới đấy về chuyến công du mang tính lịch sử của những đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hoàn Cầu Thời Báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng Hà Nội đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ, mà về lâu dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam. Hoàn Cầu Thời Báo nói thêm, mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc và kéo theo biện pháp trả đũa, thì chúng ta sẽ dọa nó trả đũa đó. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất. Tờ báo Các Thiên Thần Dân Tộc Chủ Nghĩa Việt của Tàu viết thêm, cho tới nay chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ vào can thiệp cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại. Đáp lại thì tờ Petrotan của Việt Nam, Petrotan là của cái đám dầu hỏa ở Biển Đông đó, dẫn lời ý kiến chuyên gia gọi là bình luận này là ngang ngược, là láo xược và gây mất đoàn kết quan hệ Việt Trung. Và những phản ứng có phần lớn tiếng của báo chí Trung Quốc đối với chuyến công du mang tính biểu tượng của ông Trọng, giáo sư Nguyễn Văn Hùng tại Đại học George Mason, ông này ông bạn tôi, nhận định như thế này: Trung Quốc dĩ nhiên quan tâm đến chuyện Việt Nam có đi với Trung Quốc không, vì Việt Nam đóng một vị trí rất quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc vì ở ngay cạnh Trung Quốc. Dĩ nhiên là họ phải quan tâm, bất cứ có một triệu chứng gì mà Việt Nam hơi nghiêng về Mỹ là họ lại chỉ trích, đó là điều dễ hiểu. Rồi kết quả của chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng thì ông Hùng này ông nhận định rằng, tôi nghĩ rằng ít nhất nó cũng đặt một nền tảng tốt. Từ xưa ở Việt Nam luôn luôn có một sự mâu thuẫn và chia rẽ hay khác biệt giữa một phe muốn mở cửa đi với các nước Tây Phương và một phe rất e ngại, tôi nói là vừa trèo vừa run, một phe rất e ngại muốn đi với Trung Quốc về phương diện ý thức hệ, cái phe đó là phe đảng. Lần này ông Trọng đại diện cho đảng là nói lên chuyện đó, thì có nghĩa ít nhất chúng ta thấy có sự đồng thuận ở Việt Nam rõ rệt là dùng Mỹ làm đối trọng với Tàu. Chuyện đồng ý giữa Đảng và Nhà nước thì cũng đặt một nền tảng dễ dàng cho những lãnh tụ nối tiếp có sẵn căn bản đồng thuận. Đấy rồi, đồng thuận đấy, rồi họ sẽ tiến lên. Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, chính phủ hai nước Hoa Kỳ về nó đã ra tuyên bố chung về các lĩnh vực đã đạt những thỏa thuận và tầm chung. Tôi là sẽ có một cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này nói về cái chuyện bình luận chung này. Thành ra tôi ở đây tôi không có bình luận gì cả. Xin mời quý vị nghe cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Sông Tiền Đường chờ đón nàng Kiều Trọng Lũ. Tiếp tục bản tin này. Hai nước kết luận rằng hai nước khẳng định tăng cường thêm quan hệ đối tác toàn diện. Tôi nghe nói rằng thì đối với Tàu nó cũng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng mà đối với nước Mỹ thì anh Trọng Lũ thêm hai chữ là đối tác chiến lược toàn diện, mà lại bây giờ thêm sâu rộng nữa. Toàn diện chưa đủ mà phải sâu và rộng nữa. Toàn diện là đủ, nhưng mà anh phải thêm ra để nịnh Mỹ. Trong khi đó thì bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do đăng một bài của Nam Nguyên nói về cái chuyện mà Trọng Lũ sang Mỹ để cầu xin Mỹ là cho bám, nhưng mà xin cho khất về vấn đề nhân quyền. Dùng chữ khất rất là hay, tức là cho vào TPP và đừng có bắt, điều kiện tiên quyết là phải nhân quyền đó. Bây giờ bản tin này, kịch bản khất nhân quyền sẽ lập lại với TPP. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP có triển vọng hoàn tất đàm phán trong năm 2015. Việt Nam cũng như tất cả các nước tham gia sẽ phải tiến hành cải cách cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn cao của TPP. Trong đó có các cam kết đối với tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, International Labour Organization, năm 1998 về nguyên tắc cơ bản và quyền là tại nơi làm việc, tức là lao động tự do đó. Điều này được xác định rõ trong tuyên bố tầm nhìn chung Việt-Mỹ sau hội đàm Barack Obama, Nguyễn Phú Trọng ngày 7 tháng 7 2015 tại Nhà Trắng. Nam Nguyệt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long hiện sống và làm việc ở Hà Nội về vấn đề liên quan. Tôi không nói về những câu hỏi, tôi chỉ nói về những câu trả lời để cho bản tin nó đừng có dài quá. Ông Ngô Chí Long cũng nói thầy, đây là vấn đề bàn thảo rất lớn hiện nay. Ngay từ trước khi tham gia đàm phán TPP, Việt Nam hiện có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Nào là lập hội, nào là nghiệp đoàn, đều còn là vấn đề nan giải đối với Việt Nam, bởi vì còn có những quan điểm và tư tưởng hoàn toàn khác nhau mà chưa tuân thủ một thể chế chính trị tự do thực sự. Nói về hiến pháp thì anh Trọng Lũ đã nói rằng hiến pháp là tối cao nhưng mà là đứng sau cương lĩnh đảng. Nói gì bây giờ? Thì ông Ngô Chí Long này nói chung tư tưởng của hiến pháp là tiến bộ, nhưng đấy là đúng rồi, thực thi bằng những luật, bằng những pháp lệnh, bằng những nghị định, thông tư và quyết định thì còn là vấn đề có khoảng cách rất là xa. Tôi nhắc lại là trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ thì chính nhà đấu tranh điếu cày cũng nói rằng quý vị cái nhìn hiến pháp là cái gì cũng hay hết, tiến bộ lắm, nhưng mà nó xa những cái bản văn dưới luật là pháp lệnh, nghị định, thông tư để nó đi ngược lại những cái điều nó đẹp đẽ nó viết ra trong hiến pháp, phải để ý đến cái đó. Vì thế cho nên ông Chí Long cũng nói rằng có một khoảng cách rất là xa, thực thi khó có khả năng dù hiến pháp đã yêu cầu, mục tiêu kiểm pháp đã đặt ra. Rồi thì ông Ngô Chí Long cũng nói về những cái lập trường cố bám của tôi thì gọi là bốn kiên định. Ông nói tiếp như thế này, phải thay đổi cái chiến lý chính trị thì mới khá được. Và còn bốn kiên định chúng ta không chịu thay đổi chiến lý chính trị nữa. Mà Bùi Tiến cũng gọi cái bốn cái kiên định này là bốn cái công. Bây giờ nó vẫn cần tư tưởng Mác Lênin mà ở ngay tại Washington. Khi đến thăm Đảng Cộng sản Mỹ, anh Phú Trọng lại vẫn tiếp tục Mác Lênin, vẫn là Đảng Cộng sản là đội ngũ tiền phong của giai cấp công nhân đi thực hiện các đảng thế xã hội toàn thế giới mà. Đấy là còn như thế này thì theo vô tiên ông là nếu thay đổi được thì triết lý chính trị phải thay đổi về mặt lý thuyết là như vậy, triết lý chính trị và quan điểm của họ chưa thay đổi thì vấn đề này khó mà thay đổi lắm. Đấy, đại khái vậy. Rồi thì đại Nam Nguyên hỏi rằng thì có phải là trong kỳ này là chú trọng nó khất Mỹ về vấn đề nhân quyền hay không? Thì ông mà chắc là ngày xưa mà WTO nó đã khất rồi, bây giờ nó lại tiếp tục khất nữa. Ông Ngô Chí Long nói, tôi nghĩ kịch bản này chắc chắn lặp lại, tại vì triết lý chính trị hai bên khác nhau và trình độ điều kiện của Việt Nam khác với các nước. Đấy là hai rào cản lớn nhất mà ngay khi đặt vấn đề với Tổng thống Obama của Hoa Kỳ thì Tổng Bí thư cũng đã nêu cái vấn đề này. Tổng thống Hoa Kỳ nói là đó là do vấn đề triết lý chính trị khác nhau. Tổng Bí thư nói là trình độ phát triển của các nước nhau, của hai nước hoàn toàn khác nhau, không thể tương đồng, coi đây là những khó khăn và chính là những điều kiện này sẽ là rào cản khó thực hiện những cái thuận lợi và hiệp định TPP đặt ra. Tóm lại rằng thì theo Ngô Chí Long này thì trong cái cuộc gặp gỡ này thì Nguyễn Phú Trọng đã năn nỉ Mỹ rằng đừng có đặt vấn đề nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết để vào TPP thì xin cho nó khất. Và ở trong nước thì báo chí nền tuyên truyền của Việt Cộng nó quảng cáo cái vụ mà khất nợ này rất là lớn, là nói rằng hai vị đã đồng ý rồi, không coi sự khác biệt cộng sản với tư bản, không coi cái việc mà đảng cộng sản lãnh đạo là cản trở cho rào cản TPP nữa. Và khi mà nó đạt được những cái đó thì ở trong nước đó tiếp tục cai trị theo lối cũ. Và tôi dự đoán rằng thì nó mà được miễn, được khất nợ kỳ này thì những nhà tranh đấu ở trong nước sẽ vô cùng vất vả. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói, Đài Á Châu Tự Do. Đấy đấy, nó tiếp tục. Nhóm tín hữu cao đài chân truyền tại An Hòa lại bị tấn công và hành hung. Đó, có cái hình người ta quỳ, người ta tụng kinh mà nó đưa cái cao đài quốc danh rồi nó đến nó phá đám, nó đuổi như ta. Rồi thì ở trong nước bà Đại Dân Làm Báo lại nêu ra cái vấn đề sự vắng mặt của Phùng Quang Thanh, coi như là đây là một cái hiện tượng rất đáng chú ý trong cái tình hình. Chúng ta nhớ rằng thì trong tuần vừa qua các thứ tin đồn đoán về vấn đề Phùng Quang Thanh vắng mặt, người thì nói là bị bắn mai bắt trúng ở bên Paris, người thì nói rằng vắng mặt thế này vắng mặt thế kia, rồi có người nói chết rồi, người nói chết. Mà bọn Việt Nam Cộng sản thì nó nói là đi chữa bệnh, nhưng mà lúc thì nói chữa bệnh ở bên Pháp, lúc thì nói về nước chữa bệnh, nó lung tung thiên. Và trong khi các tin đồn đoán như thế thì lại có việc cái đại hội toàn quân cái gì đó, mà là cái bảng tên thì Phùng Quang Thanh, một tướng khác ngồi đằng sau đó, thành ra nó rất là lung tung với cái sự vắng mặt của Phùng Quang Thanh. Nhưng bây giờ lại có ở trong nước lại có cái hội thảo khoa học giữa công an và quân đội, thì dĩ nhiên là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng công an thì có mặt, mà bộ trưởng quốc phòng vắng mặt thì nó cắt nghĩa cái sự vắng mặt của Phùng Quang Thanh rất là buồn cười. Bản tin Dân Làm Báo ngày 15 tháng 7 đăng cái tựa đề bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi tham luận tăng cường phối hợp giữa quân đội và công an. Mặc dù đang phải chữa bệnh hợp pháp trong kép, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang được nói là đã gửi bài tham luận đến buổi hội thảo khoa học về việc tăng cường phối hợp giữa công an và quân đội diễn ra sáng 14 tháng 7 2015 tại Hà Nội. Về phía quân đội có sự xuất hiện của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh vai trò không thể thiếu về sự đoàn kết phối hợp của hai lực lượng công an và quân đội. Và Trọng Lũ đã nói là thanh kiếm và lá chắn của chế độ. Mà thanh kiếm mà là kiếm là đọc đâm thủng lá chắn thì phiền quá, cho nên bây giờ nó phải có cái hội thảo đoàn kết. Trên thực tế, sau khi chiến tranh kết thúc giữa hai lực lượng vũ trang này đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt về quyền lực. Vai trò của Bộ Quốc phòng đã không còn được coi trọng, trong khi thế lực của Bộ Công an ngày càng được gia tăng với nhiều ưu đãi về quyền lợi kinh tế lẫn chính trị. Tại một số địa phương đã xảy ra những cuộc xung đột bạo lực giữa các nhóm công an và quân đội. Nhưng mà cái việc đoàn kết này là việc của nó, nhưng mà đặc biệt là nó cắt nghĩa về cái sự vắng mặt của quân tranh, mà vắng mặt nhưng mà cứ giống như là Nguyễn Bá Thăng ngày xưa là ta tao quả chi mô, bây giờ nó không có tao quả chi mô được, thì nó gửi cái bài tham luận, đại tướng Phùng Quang Thanh gửi tham luận. Các cuộc chạy đua quyền lực trong giới cho Vua Ba Đình đã chuyển sang giai đoạn nước rút, đích đến sẽ là chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị còn đang bỏ trống của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Tướng Thanh hoàn toàn không xuất hiện từ hôm 19/6/2015 đến nay, được Đảng Cộng sản giải thích là đang chữa bệnh ở Pháp. Giữa lúc tình hình tại Biển Đông và biên giới Tây Nam đã trở nên nóng bỏng, sự vắng mặt liên tiếp trong 3 tuần cũng là dấu chấm hết cho sinh mạng chính trị của tướng Thanh. Đăng cái bà cái bức hình nó thông tin ở trên báo của quân đội, là tướng Thanh gửi ảnh chụp bài viết sát cánh cả trong thời chiến và thời bình đăng trên báo Quân đội Nhân dân, đã nói về Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Dù vậy, bằng một ý chí tại vì sắt đá, tướng Thanh vẫn lì lợm bám ghế khi gián tiếp xuất hiện xuất hiện trong kép tại buổi hội thảo bằng việc gửi một bài tham luận. Thế bản tin trên báo Quân đội Nhân dân viết như thế này: hội thảo đã nhận được 49 bản tham luận của các tướng lãnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng vũ trang, trong đó có tham luận của đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bình luận trong tình trạng bệnh tật nguy kịch, liệu tướng Thanh có đủ tỉnh táo để viết hẳn một bài tham luận gửi đến buổi thảo hay không? Cũng theo tờ báo Quân đội, thì trong hàng kép đã có 10 bản tham luận được trình bày tại hội thảo. Tuy nhiên, toàn bộ bài tường thuật cho thấy buổi hội thảo không hề đả động gì đến bài tham luận của vị đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chi tiết này cũng đã gián tiếp xác nhận việc đại tướng Phùng Quang Thanh chính thức bị cho ra rìa. Điều này chắc chắn không cần phải bàn kể thêm. Và bản tin cho biết là đây là bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Tấn Dũng nó thanh toán Phùng Quang Thanh là đã rõ ràng rồi, nhưng mà nó thanh toán là để đứa đi theo Mỹ, hay là thanh toán giữa hai tên tay sai tàu, đứa nào cũng muốn địa vị độc tôn như thằng Hồ Chí Minh năm xưa, nó thanh toán những cái đồng chí Trần Phú vân vân. Và bản tin kết luận như thế này: kịch bản này sẽ còn phải tùy thuộc vào chuyến đi Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng Trương Cao Lệ sắp tới. Nhiều khả năng kết quả sẽ là một sự thỏa hiệp giữa các phe thân tàu với nhau. Với một kẻ cơ hội và tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng, thân tàu hay thân Mỹ không quan trọng bằng thân tiền. Câu này rất là hay. Thân tàu hay thân Mỹ không quan trọng bằng thân tiền. Vì tiền chúng ta có thể sẵn sàng bán Tây Nguyên cho tàu và khai thác bố xít. Vì quyền chúng ta nhắm mắt làm ngơ cho cấp dưới là Phó Thủ tướng gốc tàu Hoàng Trung Hải lộng hành. Dưới hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người tàu đã và đang đồn trú hàng chục công trình trọng điểm quốc gia, có vị trí chiến lược về quốc phòng quan trọng. Một khi nắm được cả quân đội, Nguyễn Tấn Dũng nếu bán được cả đất nước Việt Nam thì chắc chắn ông ta cũng sẽ bán nốt. Do đó, những thay đổi hoặc chuyển biến trong nội bộ Cộng sản Việt Nam chỉ có hại chứ không hề mang lại bất cứ lợi ích nào cho người dân Việt Nam. Hãy luôn cảnh giác trước ý định của những người tự xưng là trí thức trong hàng kép, luôn kêu gào thoát chung trong hàng kép, nhưng lại phò Dũng. Hoan nghênh blogger Hoàng Trần. Và Hoàng Trần kết luận: muốn thoát chung, giải pháp duy nhất của chúng ta là lật đổ chế độ Cộng sản độc tài để xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và cường thịnh. Trong khi đó thì lai ra phe tranh đấu vẫn tiếp tục thả ra tranh đấu. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do bản tin rằng thế: Đỗ Nam Trung vừa ra tù, và ra tù Đỗ Nam Trung cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn. Thì Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Đỗ Nam Trung lúc ở tù như thế nào, với ra tù như thế nào, rồi xác nhận cái ý chí còn quyết tâm đấu tranh của Đỗ Nam Trung bằng câu vắn tắt: mọi người khi bước chân vào phong trào thì phải luôn luôn chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất. Thứ hai là hãy tin và vững vàng lên. Như bản thân tôi, sau 14 tháng tù ra, tôi thấy tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước khi bị bắt. Đấy là thả tù. Rồi tình hình ở Việt Nam là tiếp tục là xôn xao về cái vụ một phụ nữ bị máy xúc cán, may mắn thoát chết. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: bà Lê Thị Trâm bị máy xúc cán qua người khi cùng hàng chục người khác lợi tới phản đối một dự án khu công nghiệp nằm ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương hôm 10 tháng 7. Một đoạn video ngắn lan truyền nhanh trên mạng xã hội cho thấy một nửa thân của người phụ nữ 54 tuổi này bị máy xúc đè lên giữa những tiếng hô thất thanh: chết người rồi, chết người rồi bà con ơi. Bây giờ bà Trâm bà kể lại sự việc với VOA Việt ngữ từ giường bệnh Hà Nội, nguyên văn như sau: tất cả là hơn 90 nhà chưa có lấy tiền, chúng tôi đi đến canh ruộng. Sáng hôm đấy khi đấu tranh thì có một bọn ở đấy, chúng tôi chả biết là dân đen hay là người của cái gì đấy, tuy nhiên có cái máy ủi chúng tôi chặn. Đến lúc khi rơi cái lá cờ, tôi cúi xuống tôi nhặt, tôi chưa kịp nhặt lên thì nó đâm vào tôi. Bao nhiêu người kêu gào mãi thì nó mới lùi lại. Lúc bấy giờ máu me ở mồm tôi chảy ra và tôi bất tỉnh. Từ lúc ấy là tôi không biết gì nữa. Hiện tôi bị gãy tay và mồm bị gãy 4 chỗ. Thì là dư luận xôn xao là nó giải phóng đất mà nó ủi bất chấp người ta, nó dùng máy ủi nó cán người ta, làm xôn xao dư luận. Thì thằng công an nó đấy, mà máy ủi mà cán lên thì làm sao mà chết. Thì bây giờ bà nói sở dĩ máy ủi nó cán vào bà mà không chết là vì đất nó lồi lồi lõm lõm, bà nằm ở dưới cái trũng nó cán, nhưng mà nằm ở dưới cái bụng. Tôi nằm ở nửa trũng và nửa cao, cái bây giờ xúc cán nó ở chỗ cao chỗ trũng, cái máy xúc ở trên cao nó cứ tiến lên thôi, tôi nằm ở chỗ trũng. Chứ hôm đấy mà ở chỗ bằng phẳng thì tôi không còn nữa bây giờ. Trong khi đó, Lê Huy Kiên, chủ tịch xã Cầm Điền, nơi xảy ra vụ việc, bác bỏ thông tin mà bà Trâm đưa ra, giống như các tuyên bố của mình. Chính quyền địa phương đưa ra ngày qua là quan chức này nói với A rằng: không, không có chuyện đấy, xe chèn quá thì chết lâu rồi, xe mà chèn quá thì chết chứ sống ra được. Đáp lại bà Trâm nói rằng chính quyền địa phương đang tìm cách vu khống cho bà. Tôi không bị xe ủi cán thì tôi nằm viện để làm gì? Bao nhiêu người xe ô tô, xe nó xuống cứu tôi chứ. Trong khi đó, báo chí Singapore hôm 13 tháng 7 dẫn lời phát ngôn viên của dự án khu công nghiệp Việt Nam, Singapore ở Hải Dương, nơi xảy ra xô xát vì tranh chấp tiền đền bù đất, xác nhận có 2 người bị thương. Ngoài bà Trâm, người phát ngôn này cho biết người lái máy xúc cũng bị thương trong vụ này. Chưa rõ lý do vì sao người này bị thương, nhưng một số nguồn tin nói rằng ông này bị đánh. Tin tức thì trong nước cho biết công an đã vào cuộc điều tra làm rõ về tỉnh Hải Dương. Bây giờ bản tin kế tiếp nói về cái vụ đó, vụ Hải Dương, tức là cái công ty mà có cái máy ủi cái bà này á, nó lên tiếng, nó nói rằng công ty Singapore lên tiếng. Nhà đầu tư Singapore đứng sau khu công nghiệp tại Hải Dương xác nhận xảy ra vụ cuộc biểu tình vì chuyện đền bù khiến một người bị thương vì xe ủi. Truyền thông Singapore đưa tin công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, viết tắt là VSEPP, thông cáo xác nhận có vụ biểu tình hôm 17, nhưng cái nói các đòi hỏi của người phản đối liên quan đến chủ đầu tư cũ. Tức là cái đầu tư cũ nó không đền bù cho người ta mà nó lại bán cho cái công ty này. Công ty này cứ thế mà cưỡng chế thì có trình ra đặc rồi. VSEP đã mua lại khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền từ chủ đầu tư cũ là công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng. Trang tin Channel News Asia của Singapore dẫn thông cáo của VSEP nói đòi hỏi của người phản đối liên quan đến việc đền bù của công ty Phúc Hưng trước khi công ty bán lại khu công nghiệp cho VSEP năm nay. Tức là tóm lại là chế độ nó đùn qua đùn lại với nhau để nó bóc lột, nó ăn cướp của người ta. Mà đến lúc mà nó bị rắc rối thì đi bán công ty, giờ đấy cái công ty sau bị lãnh trách nhiệm. Bây giờ là Nguyễn Tân Dũng củng cố để giống như Tập Cận Bình là thanh toán các cái vụ án tham nhũng, nhưng mà người ta đặt vấn đề là tại sao để lâu như thế. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: bắt nhân viên Vinasin tham ô hàng triệu USD, đã xử rồi bây giờ lại bắt nữa. Công an Việt Nam công bố việc bắt giữ một trưởng phòng của Vinasin đã chạy trốn. Bây giờ mới bắt được. Bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 triệu đô la. Cuộc họp báo của Tổng cục An ninh, Bộ Công an ngày 14 tháng 7 cho biết đã bắt được ông Giang Kim Đạt sau 1825 ngày chạy trốn. Ông Đạt nguyên là quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn Dương Vinasin thuộc tập đoàn Vinasin, gọi tắt là Vinasin Line. Công an Việt Nam cho biết đã khởi tố bị can với ông Đạt ngày 23 tháng 8 2010, nhưng ông bỏ trốn. Việc khởi tố khi đó liên quan vụ điều tra ông Phạm Thanh Bình, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp dầu khí Việt Nam Vinasin, Vinalize, lung tung hết. Ông Đạt bị cáo buộc có dấu hiệu sai phạm, cố ý làm trái mua tàu Hoa Sen. Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi ông Đạt bỏ trốn, công an phát hiện gia đình ông Đạt có tới 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai vị trí vàng trên khắp cả nước, cùng nhiều ô tô đắt tiền. Công an cũng nói tìm thấy các giao dịch lên đến hàng chục triệu đô la của bố ông Đạt, có tên là Giang Văn Hiển, tại nhiều ngân hàng. Tiền trong tài khoản ông Hiển được cho là liên quan đến các hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của công ty Vinasin Line. Vì vậy, tháng 12 năm ngoái, công an Việt Nam bắt giam ông Hiển về tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mình Việt Nam Cộng Hòa gọi là quá chữ đồ giam. Có tội nữa là che giấu tội phạm, và tiến hành phong tỏa tài khoản, kê biên 40 bất động sản trên toàn quốc để thu hồi. Ông Giang Kim Đạt bị bổ sung thêm tội tham ô tài sản. Công an nói đã bắt được ông ngày 7 tháng 7 tại nước ngoài, nhưng mà không nói rõ nước ngoài đó là nước nào. Báo Tuổi Trẻ nói ông Đạt đã nhận tiền hoa hồng trong các hợp đồng mua tàu nước ngoài để lấy được tổng cộng 17,6 triệu đô la. Tờ báo nói trong số tài sản của ông Đạt đã có căn hộ 3 triệu 6 đô la Singapore tại Singapore. Trong vụ bê bối Vinasin, chủ tịch công ty Phạm Thanh Bình đã nhận án tù 20 năm hồi năm 2012. Nó làm y như Tập Cận Bình và tham nhũng người các thứ. Và bây giờ càng ngày Ba Dũng càng chứng tỏ uy quyền của mình. Nó chia chắc quyền lợi cho nó một cách công bằng cho bọn chóp bu đô la. Bản tin ngày 13 tháng 5 của đài BBC, tiêu chuẩn nhà công vụ Việt Nam bây giờ nó ấn lại là tiêu chuẩn Bộ Chính trị thì tiêu chuẩn nào, cấp dưới thì tiêu chuẩn nào, tức là gì? Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành, nói biệt thự loại A có diện tích đất 450-500m², diện tích sử dụng là 300-350m². Để trang web chính phủ, đấy là cho ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Còn đến cấp dưới tiên này tí nữa là Trung ương ấy, thì biệt thự loại B diện tích đất tối đa, diện tích sử dụng 250-300m², được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10.4 trở lên, trừ chức danh ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điều này áp dụng cho các vị trí không ở bộ trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay như Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, v.v. Tóm lại là theo quy định mới nhất, dường như tiêu chuẩn đã được nâng lên cho thành viên Ban Bí thư, và biệt thự loại B cũng được nâng tăng diện tích lên tối đa, v.v. Rồi tóm lại là căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng từ 100 đến là cấp dưới đó, nếu 100 là được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1.3 trở lên, nào là trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, v.v. Tóm lại là nó ra cái nghị định này là nó chia đều quả thực ra. Tôi nghĩ rằng nó phải làm cái chuyện này trong cái tâm lý còn đảng còn mình của chúng nó mà thôi. Đấy là tình hình Việt Giang Cộng sản trong cái khung cảnh mà Nga và Tàu, các quan thầy của nó đã bị đẩy lui khắp nơi, và những cái lực cản của phong trào dân chủ toàn thế giới đang bị đẩy lui, thì nó loay hoay như thế. Và tôi có một bản tin cuối cùng là trong khi đó thì người Việt quốc gia của chúng ta ở nước Mỹ này đã phá vỡ một âm mưu là hòa hợp hòa giải giữa Việt Nam Cộng sản và nước Mỹ, là cái vụ mà bí thư là thành ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải nó dẫn đầu một phái đoàn nó sang Sacramento là thủ đô của bang California, nó thương lượng về cái chuyện là kết nghĩa chị em giữa Sacramento với Sài Gòn, và nó đã bị cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta phá hủy. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Sacramento hủy họp với phái đoàn Việt Nam. Chính quyền thành phố Sacramento nói hủy cuộc họp với phái đoàn từ Việt Nam do bí thư Lê Thành Hải dẫn đầu. cuộc họp sẽ dự kiến tổ chức vào chiều ngày thứ ba giờ địa phương tại hội đồng thành phố, với mục đích được mô tả là để ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa hai thành phố Sacramento và thành phố Sài Gòn có tên mới là Hồ Chí Minh. Thượng nghị sĩ bang California Janet Nguyễn được báo Người Việt tại California dẫn lời nguyên văn như sau: "Chúng tôi rất mừng là qua sự kiện này chúng ta đã đạt được thắng lợi, nhất là cộng đồng Việt Nam từ Nam đến Bắc California đã đoàn kết lại phản đối việc làm này của thành phố Sacramento. Nên nhớ Sacramento là thủ phủ của California, là nơi có quốc hội tiểu bang, nên chúng ta không thể chấp nhận để thủ phủ tiếp phái đoàn Cộng sản Việt Nam, vì như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ xấu về sau này." Bà Janet Nguyễn là chính khách cao cấp nhất gốc Việt tại Hoa Kỳ, cũng mô tả rằng nhiều bản tin trên Internet viết rằng Phó Thị trưởng Sacramento có thể xem xét đề nghị kết nghĩa giữa Sacramento và Sài Gòn trong một lễ ký kết văn bản ghi nhớ vào hôm thứ Ba 14 tháng 7. Trong khi đó, đài truyền hình SPTN đưa tin và hình ảnh mô tả điều họ gọi là biểu tình tạo áp lực mạnh mẽ của cộng đồng chúng ta khiến thành phố Sacramento đã phải nhượng bộ. Tuy nhiên, ít nhất hai nguồn thạo tin tại California nói với BBC rằng cuộc họp này trên thực tế đã được dời lại về thời gian và được tiến hành tại một địa điểm khác. Truyền thông tại Việt Nam chưa đưa tin về phiên họp này. Trang web Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sacramento đưa tin hồi tháng 2 năm 2010 năm nay, Phó Thị trưởng Sacramento thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Warren được dẫn lời nói các nhà đầu tư Hoa Kỳ rất quan tâm đến môi trường kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại về cái chuyện này thì tôi rất là hoan nghênh là trong một cái nỗ lực trường kỳ, chúng ta đã luôn luôn giữ được ngọn cờ của chúng ta. Với cái sự thắng lợi này, chúng ta đã xác nhận được cái thực thể chính trị của chúng ta. Chúng ta đã trở thành một thực thể chính trị mà chính quyền địa phương không thể làm ngơ được, và chúng ta bắt đầu có tiếng nói. Và dưới đây lại một cái tin nữa chứng tỏ rằng cái thực thể chính trị cờ vàng ba sắc đỏ của chúng ta không thể, nước Mỹ dù có giao du với Cộng hòa hợp hòa giải gì cũng không thể bỏ qua cái sự hiện diện của chúng ta được. Là ông đại sứ Ted Osius của Mỹ ở Hà Nội, sau khi Tổng thống Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng, thì ông lại có một cái lần gặp gỡ giữa các đoàn thể với cộng đồng của chúng ta ở California này, đã được các nơi tường trình rõ ràng rồi, thành như tôi cũng biết nhắc lại ở đây. Vào tuần này, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã có buổi gặp gỡ một số chính khách tại California, trong đó có ông Andrew Dorr, giám sát viên quận Cam, và ông Chí Tạ, thị trưởng thành phố Washington, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nơi khá nhiều người đã và đang phản đối chủ trương của Washington xích lại gần hơn với Hà Nội. Hồi cuối tháng, chẳng những là cái vấn đề mà cái kết nghĩa đó, chúng ta đã đánh đặt ra là nhiều giờ, nhắc lại những chuyện cũ. Hồi cuối tháng 1 năm nay, hàng trăm người gốc Việt biểu tình ở thành phố Riverside, bang California để phản đối kế hoạch kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của Việt Nam. Hồi tháng 3 năm ngoái, tòa thị chính Riverside đã thông qua kế hoạch kết nghĩa với thành phố Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cho tới tận đầu năm nay, quan chức Cần Thơ mới bay sang California để hoàn tất kế hoạch này, dẫn đến biểu tình. Hồi tháng đầu tháng 4 năm 2024, hội đồng thành phố Irvine thuộc quận Cam, bang California, Hoa Kỳ biểu quyết hủy bỏ đề xuất kết nghĩa với Nha Trang. Đây là kết quả được mô tả là không bất ngờ, bởi chiến dịch vận động phản đối của cộng đồng người Việt tại quận Cam trước đó đã giành được cam kết ủng hộ từ ít nhất 2 trong số 5 nghị viên của Irvine. Chiến dịch vận động kết nghĩa được khởi xướng với sự ủng hộ của người đứng đầu Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco là có tên là Nguyễn Bá Hùng. Tuy nhiên, nó đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng và nhiều chính trị gia gốc Việt trong vùng, những người cho rằng chính quyền các cấp ở Việt Nam chưa tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, nên không thể để cho nó làm mưa làm gió múa gậy viền hoang ở đây của chúng ta được. Và đây là những cái câu kết luận rất ngắn gọn của tôi cho buổi thông báo tin tức tuần này. Tôi nhắc lại, trong cái việc sắp xếp lại một trật tự thế giới mới cho thế kỷ 21. Thì tuần này trật tự thế giới mới có tiến bộ chút đỉnh so với những cái tuần trước. Cụ thể là ta thấy rằng những cái thế, cái lực cản của đợt là sáng dân chủ lần thứ 4 này đang bị vô hiệu hóa. Nga ở Âu Châu đã lùi. Ukraine thì đã bọn nổi loạn ly khai đang bị dồn vào thế thủ. Vỡ nợ của Hy Lạp cũng đã giải quyết xong. Bọn Hồi giáo quá khích nhà nước về IS đã bị đẩy lui vào nhiều chỗ nơi. Và vấn đề kiểm soát nguyên tử lực của Iran cũng đã đi đến một cái thỏa thuận tương đối có thể chấp nhận được. Và ở Iraq thì chúng ta, liên quân Iraq gồm có ba thứ Hồi giáo, kết quả là để chống lại nhà nước Hồi giáo là Sunni, Shiite và Kurd của Iraq đã đoàn kết được và có một bộ đội tỏ ra hùng mạnh hơn trước, đã dần dần đẩy lui bọn nhà nước Hồi giáo. Nhắc lại rằng chúng ta đặt cái mọi cái tình hình trật tự thế giới mới cả trong cái đợt sóng dân chủ hóa thứ tư của loài người. Tôi nhắc lại, dân chủ hóa đợt đầu là cách mạng Mỹ. Dân chủ hóa đợt hai là kết thúc đệ nhị thế chiến, đánh bại được phát xít Đức, Ý, Nhật. Và đợt sóng dân chủ thứ ba là sau khi Liên Xô sụp đổ. Và khi nó sụp đổ rồi thì bây giờ đang đến cái đợt làn sóng dân chủ hóa thứ tư, thì bị cái hai cái lực cản là bọn khủng bố Hồi giáo và bọn Cộng sản kiểm soát. Và bây giờ cả hai cái lực cản nó đang bị đẩy lui từ từ, từng bước bị đẩy lui. Và trong khung cảnh chung của tình hình thế giới như thế, bọn Việt dân Cộng sản ở Việt Nam, nó hơn ai hết, nó tự biết thân phận của chúng nó như thế nào. Bấy lâu nay chúng ta đã phân tách cái tình hình nó né lách giữa Mỹ và tàu như thế nào. Nó chạy quanh. Ngày xưa thì nó theo voi tàu. Thì khi mà voi tàu được Mỹ cho ăn mía thì tàu nhả bã ra, thì nó theo voi tàu ăn vã mía, tàu nhả ra do Mỹ cho. Bây giờ thì cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng, đang bị càng ngày càng dồn vào thế thủ và đang bị những nước cờ chiếu tướng rất là ngoạn mục. Và những cái chỗ dựa cuối cùng của nó thì nó thấy rằng đang yếu thế rồi, cho nên tên trọng đú phải sang Mỹ, o bế lại lục Mỹ, vừa muốn theo Mỹ mà lại cứ sợ rằng theo Mỹ thì mất đảng. Cho nên nó muốn rằng thì là nó bỏ tàu theo Mỹ thì nó đảng của nó không còn. Nó vừa trèo lên để mà nó bám Mỹ mà nó lại vừa run. Cho đấy là cái thái độ mà chúng ta đã, tôi sẽ có một bài bình luận riêng về vấn đề này. Vừa trèo vừa run của cái tên trọng đú, tức là nó lo cho cái số phận đảng của nó như thế nào. Và từ lâu trong cái thế cờ này, tôi luôn luôn nhắc nhờ các bạn Mỹ của chúng ta rằng thì các bạn nên chấm dứt cái thời gian mà kiên nhẫn thuyết phục. Và trong cái việc mà nó tiếp tục, Mỹ tiếp tục tiếp tục trọng lũ kỳ vừa rồi, tôi thấy rằng Mỹ vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục. Và tôi, một lần nữa tôi xin nhắc lại với các bạn Mỹ rằng các bạn chỉ cần chói tay tàu, còn cái số phận của bọn Việt Nam Cộng sản thì cứ để đó cho quốc dân Việt Nam tính sổ với chúng nó. Và bạn càng kiên, các bạn Mỹ càng kiên nhẫn thuyết phục bọn Việt Nam Cộng sản thì càng kéo dài những cái chuỗi ngày cố bám của bọn Việt Nam Cộng sản ở cái chỗ mà nó không nên có. Bây giờ thông tin tuần này thì chúng cho chúng ta thấy rõ rằng tên trọng lũ của nước Mỹ nó đã xin được Mỹ rằng cho nó khất nợ nhân quyền. Mỹ đặt vấn đề là phải không có lời hứa, không có ký kết, không có nói mồm nữa, phải mở rộng nhân quyền ra trước khi được Mỹ cho vào TPP. Bây giờ nó đang khất nợ, nó khất nợ nhân quyền, nó cho nó vào thì nó sẽ thi hành nhân quyền sau để xem sang Mỹ có chấp nhận. Chỉ mấy tuần trước tôi đã có bài bình luận là nó thi rớt TPP về biến đổi nhân quyền. Và bây giờ thì nãy thì đã thấy cho bạn Mỹ của chúng ta đã lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam ứng tuyển đợt hai, và nó đang ứng tuyển mà nó xin miễn cho cái điều cái bài về nhân quyền, nó khất nợ. Và đối với chúng ta thì nó có khất nợ mà Mỹ có cho hay không cho, chúng ta thấy không có khác biệt gì về cái kết cục sau cùng của nó. Chỉ có khác là bạn Mỹ kiên nhẫn thuyết phục cho nó và cho nó hưởng những cái đặc miễn là thì kéo dài cái thời gian kết thúc của chế độ nó mà thôi. Mà có khi là kéo dài ra như thế thì cái sự trả giá cho cái sự đánh đuổi chúng nó nhẹ hơn thì cũng là cái tốt thôi. Và tóm lại rằng tất cả các thông tin hàng tuần cũng như hàng ngày cho chúng ta thấy rằng xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền là một xu thế không thể đảo ngược được. Và xu thế này nó có khả năng tự giải quyết các lực cản, là bởi vì các lực cản kể cả Hồi giáo cực đoan khủng bố cũng như là bọn cộng sản trong đó đều nó đã đứng ở trong chiều thuận của lịch sử. Và chiều thuận của lịch đàn chúng nó đứng ở trong chiều nghịch của lịch sử, và chiều thuận của lịch sử với xu thế tự do dân chủ và nhân quyền là chiều thuận của quốc dân Việt Nam. Và Mỹ cho nó khất nợ không chỉ ảnh hưởng đến cái thời gian và cái giá phải trả để cho tự do dân chủ và nhân quyền có thể thực hiện được ở Việt Nam mà thôi. Tóm lại, ngày tan của Việt Nam Cộng sản cũng như là tất cả các cộng sản trên thế giới đang đến gần. Và chúng ta có thể vững tin rằng ánh sáng đang lộ ra ở cuối đường hầm.